Xin chào tất cả quý bạn đạo. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học tối ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc. Chị Vạn An ở Cần Thơ. Chú Hà ở Sóc Trăng. Cô Nhuận ở Hà Nội. Cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng. Phúc Hậu ở Tiền Giang. Chị Phương Dung ở Sài Gòn. Chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc. Chị Huệ ở Hà Nội. Con Giang Thanh ở Kon Tum. Chị Kim Vân ở Thủ Đức. Chị Lành ở Vũng Tàu. Chị Dung Anh On ở Sóc Trăng. Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, Nguyễn Nga ở Hải Phòng, cô Tình ở Hà Nam, Bình và cô Chính ở Bắc Ninh, Vi ở Hưng Yên, chị Quế Phượng ở Bình Dương, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, cô Thảo Vân ở Hà Nội, chị Thiên Kim ở Sóc Trăng, chị Kim Thoa ở Tiền Giang, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng, chị Yêm ở Đồng Nai, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Vạn An ở Cần Thơ. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta tiếp tục trao đổi về mục bé 8. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Lường Gạt. Tuần trước thì bài thư ngõ là Xảo Trá. Tuần này chủ đề của thư ngõ là Lường Gạt. Lường gạt chính mình thêm nặng tội, hồn vía không minh quy đường cũ, thức giác bình tâm khai triển tốt, thực hành tu tịnh giải tâm mùi. Lương Sĩ Hằng. Rồi xin mời các bạn đóng góp đi, mấy cái đề tài này dễ nói mà. Lường gạt, kỳ trước là xảo trá, kỳ này là lường gạt. Lường gạt là sao? Để được cái gì? Tại sao phải lường gạt?
Em xin đóng góp cái câu bữa nay mình học tuần báo phát triển điện năng là 1326. Rồi đây là lường gạt. Thì mình nói cái giữa đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Nếu đời thì mình lường gạt người ta thì mình ăn cũng không ngon mà mình ngủ cũng yên. Nếu người ta biết được mình còn khó nữa. Còn đây thì chắc thầy nói đây là cho cái giới người tu của mình. Mà theo em nghĩ lường gạt đây có nghĩa là nó giống như thí dụ giờ mình tu chưa được bao nhiêu mà mình nói, mình nghe kinh sách theo thầy nói, mình nói cũng như nghe thầy nói. Có nhiều người nghe thầy nói ví dụ tu xuất hồn thì cũng chẳng hạn như em đi, em nghe anh nói xuất hồn mà em chưa có xuất hồn thì em lấy cái của anh mà em đi nói lại cái chuyện khác. Như vậy là tất nhiên em lường gạt chính em thôi chứ em không được lường gạt anh à, mình lường gạt anh. Mà hãy như vậy rồi thì em chẳng được cái gì. Về mặt đạo thì chẳng được cái gì. Mà nếu về mặt bạn đạo với bạn đạo nhau mà khi người ta biết được mình đó, thì ta cũng mất cái niềm tin với mình. Mà người ta cũng chẳng mất gì. Nhưng mà chính mình đó, mình thêm cái tội xảo ngôn. Mình nói những chuyện không có, mình để lường gạt, mình để xí gạt người ta, thì cái đó mình chỉ thêm tội thôi. Chứ còn có mặt đường tiến hóa tu hành mình chẳng có được cái gì hết đó. Anh em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến nói là nhiều người anh ta lường gạt hay là vì danh. Rồi còn có lý do gì khác nữa không? Có lý do gì mà phải lường gạt không? Mà đưa người ta đi tới cái sự lường gạt, bị dẫn vô cái chỗ mà đi lường gạt. Ngoài cái danh nó còn cái gì nữa?
Còn cái lợi nữa anh.
À lợi. Lợi là lợi, lợi dính tới tiền bạc hay là lợi?
Mình mượn cái tiếng tu để mà mình lợi dụng lòng thương hại, lòng từ bi của mọi người để mà mình làm một chuyện gì đó có lợi cho mình.
Ừ. Yeah. Cái đó trong đạo kêu, cái đó trong đạo kêu bằng cái gì?
Mượn đạo tạo đời.
À, lấy đạo tạo đời á.
Dạ. Dạ.
Lấy đạo tạo đời, mình mượn cái vị trí, một cái thế trong đứng ở trong đạo đó mà để mình lợi dụng cái lòng phát tâm của tất cả những người khác, mà thay vì cái tiền đó mình đem đi làm những chuyện gì người ta muốn bố thí gì đó thì mình làm lại riêng bỏ túi cho mình đó, thì cái đó là nguy hại lắm. Ăn cái tiền đó thì nó bị hậu quả như thế nào thầy cũng có cảnh cáo mấy lần.
Dạ thầy nói mượn một trả 1 triệu anh.
Ăn cái đó là cái đó trả 1 triệu là đã đành rồi đó. Còn cái mà ngay tại thế này lúc mà còn sống đó, nó cũng bị nhiều cái tai nạn. nhiều cái nạn ghê gớm lắm, thì cái đó là nguy hiểm lắm. Rồi còn gì nữa, mình trong thế gian này thì chỉ có lợi danh hai thứ, thằng phần lớn là hai cái đó, là hai cái chánh
tình đó thầy. Anh Bảo ơi,
rồi thì bây giờ người thế gian đó thì còn luôn nó lường gạt tình nữa. Gạt tình là sao?
Thì thấy cô nào đẹp quá cũng lợi dụng mình có kết quả này nọ, hay là mượn cái kết quả của ai đó mình nói rồi người ta mê.
mình đi tạo duyên trượt rằng mình nói cho người ta mê mình, phải không? Mình dựng lên những chuyện mình nói để cho người ta mê mình, rồi mình tưởng cái đó là mình đạt được cái gì, nhưng mà thiệt ra trong đạo cái đó là cái gì? Mình làm cho người ta mê mình là lúc đó mình đang làm cái gì? Nói về đạo á, mình làm cho người ta mê mình đó, thì mình ta mê mình đó, thì lúc đó mình bị dướng vô là mình bị gì?
Bị dính nghiệp
bị dính nghiệp là mình đi đi hút nghiệp vô trong để cho mình lo đó. Mình ở không, mình không muốn, mình muốn cho nó bận rộn thêm nghiệp tâm của mình, nghiệp của mình chưa giải xong mà mình đi rước nghiệp khác nữa, thì có rốt cuộc là cũng tự hại thôi. Cái nào nó cũng đi tới cái tự hại à. Rước nghiệp vô. Thầy nói mình mê cái đẹp bên ngoài, nhưng mà mình không có thấy được cái xấu bên trong. Ai cũng vậy, xuống đây là toàn là tội hồn không à. Ai cũng có tội, ai cũng có những cái sai lầm, ai cũng có những cái xấu xa hết đó. Mà thầy nói mình mê là tại vì mình thấy cái chuyện bên ngoài thôi à. Mình thấy cái vẻ đẹp bên ngoài nó thích hợp với, hợp nhãn với mình đó, thì mình thích. Nhưng mà mình không có thấy được cái xấu ở bên trong. Cái đó là mình tự gạt mình đó. Rồi, ba thứ ha, tình, danh, lợi, tình, tình tiền duy nghiệp. Rồi, gì nữa? Ba cái đó là ba cái chánh, phải đi lường gạt. Mà tại sao mình phải lại lường gạt để mình đạt những cái đó? Cái đó là nó từ cái gốc của cái gì?
Cháu xin đóng góp chú. Cái này cháu có nghe có bạn đạo hỏi thầy ấy, tức là có những bạn đạo mà tức là đi dự đại hội, nhưng mà các bạn đạo đó là nói như kiểu hoàn cảnh của mình khó khăn, không có tiền á. Thế thì xong cũng các bạn đạo khác thì người ta cũng kiểu có lòng từ bi, người ta giúp mỗi người một ít để cho bạn đạo đó đi, nhưng thực tế bạn đạo đó không thiếu tiền, vẫn đủ để lo cho mình. Nhưng mà thế thầy bảo nó đang lừa gạt chính mình, người ta đang tạo tội mà ở trên thế gian này thì không ai mang đi được cái gì cả, mà người ta chỉ có tạo thêm tội và tạo thêm cái nghiệp cho mình. Cháu xin hết ạ.
Tại vì cái thứ nhất á, khi mà mình nhận cái gì của ai là mình vay rồi. Mình tưởng mình vay người ta cho mình không, vậy là mình cũng thiếu nợ rồi. Mà cái thiếu nợ của mình, cái nợ của mình chưa trả xong, mình lại đi vay thêm nợ, mà mình tưởng cái đó là mình được thắng lợi, phải không? Mình nhờ mình nói một câu đó mà mình được tiền mình đi, mà đi đại hội với cái tâm. Mình đi một cái đại hội tâm linh là để cho cái tâm hồn mình nó được thanh nhẹ, mà mình lại đi lường gạt để mình được đi vậy á, thì rốt cuộc cái đi đại hội nó đâu có hữu ích gì đâu, chỉ có tự hại mình thôi, chứ mình đâu có hữu ích gì đâu. Cái khởi điểm của mình nó đã sai rồi. Thầy nói khởi điểm tốt quá thì gặp hai tốt, mà khởi điểm xấu thì gặp hai xấu, mà ngay cái khởi điểm của mình đã sai rồi. Cái đó là do cái lòng gì mà nó sanh ra những cái đó?
Dạ, thưa lòng tham ạ.
Cái tham mình đứng đầu, tất cả là cũng vì cái tham. Tham danh, tham tiền, tham lợi, tham tình, tất cả là do cái tham. Thành ra Đức Phật mới để chữ tham đứng đầu. Vì cái lòng tham mình mà nó bị xúi dục đưa đẩy tới những cái đi tới cái chỗ lường gạt. Vì cái lòng tham của mình. Mình đi đại hội đâu có phải bắt buộc là mình phải đi đâu. Nếu mà ông trời ông không có cho mình điều kiện tốt thì mình ở nhà mình tu thôi, chứ đâu có ai nói là đi đại hội là mình tu khá hơn ở nhà mình tu không được. Cái đó là tùy cái duyên của mỗi người, cái duyên hội ngộ của mỗi người có, không? Chứ không phải là bắt buộc mình phải đi, đâu có ai bắt mình đi đâu. Tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện của mình cho phép, thì mình đi hội dự vui vậy thôi, chứ tu là cái pháp của mình là căn bản là tự tu tự tiến mà. Mình ở nhà mình cũng tu được vậy, nhưng mà mình đi hội ngộ đó, cái đó là cái duyên gặp gỡ, nó cũng tốt cho cái chuyện phát triển của mình nếu mà mình có điều kiện. Còn nếu mà mình không có điều kiện mà mình tạo thêm cái sự động loạn cho mình thêm thì rốt cuộc mình tu đâu có được. Cái vấn đề quan trọng thứ nhất là mình lo tu, chứ đâu phải là lo mấy cái kia. Mấy cái kia là tùy duyên, tùy hoàn cảnh. Rồi cái gì nữa? Tại sao là cái đó nói qua nói lại là cũng vì cái lòng tham mà nó đi tới cái chỗ đó, lường gạt, tham tình, mê cái chuyện không có đáng, rồi mê tiền, mê cái chuyện mà không có mang đi được, rồi mê danh cũng vậy. Những cái mà mình không có mang đi được, không có cái gì mà mang đi theo được, mà không có cái gì hữu ích cho cái đường tu của mình đó. Mình đường tu của mình là mình ráng tu để diệt cái ta của mình, diệt cái ngã của mình, mà mình đi dài lại đi vung bồi cái ta, cái ngã của mình đó, thì mình đi ngược đường. Mình muốn đi về với ông Phật mà mình nói với ông Phật thôi, ông Phật tới rước mình đi, mình nói thôi để con coi cái vàng ở đâu, nhớ coi cái vàng ở đâu, nổi cái tâm mình mà nhớ tới đó là mình cũng không đi được, cột mình rồi. Nó kêu mình đi về trời mà mình có nhớ coi, thầy nói mình nhớ coi cái vàng mình để, vàng mình để đâu, vậy là mình không có đi được. Tại vì mình đã, cái tâm mình nó đã bị cột vô những cái chuyện nặng nề ở thế gian, mình đâu có đi được. Thành ra tất cả là những con đường đó là đi ngược lại tới, ngược lại với cái đường tu đó. Người tu người ta dứt bỏ tình tiền duyên nghiệp, thì mình đi lại rước thêm tình tiền duyên nghiệp nữa thì mình đâu có đi đâu được. Rồi câu đầu, lường gạt chính mình thêm nặng tội. Rồi nhờ các bạn phân tách câu này đi. Lường gạt chính mình thêm nặng tội.
Cháu xin đóng góp ạ. Và thì theo cháu thì câu đầu tiên đấy thì lừa gạt chính mình thêm nặng tội, bởi vì mình phải xác định mình là một cái tội hồn xuống đây, mà tội hồn thì xuống đây để hoàn tất, để tu sửa, tiến hóa cho cái sau khi mình rời bỏ cái thể xác này. Thế nhưng mà mình do mình u mê tâm tối mà mình lại tạo thêm cái nghiệp, rồi tạo thêm cái lòng tham vào nó, thì nó sẽ tạo thêm cái tội nặng thêm cho mình. Cháu xin hết ạ.
Vì cái sự tâm tối của mình á, mà mình đi lường gạt người ta. Khi mà mình lường gạt người khác á, mình nghĩ cái gì trong đầu mà mình đi lường gạt người ta? Mình nghĩ người ta sẽ không có biết, không có ai mà có thể biết cái mưu mô của mình, phải không? Khi mà mình đi, mình có cái mưu mô mà đi lường gạt người khác, mình nghĩ là mình gạt người ta là mình cho người ta tưởng như vậy, mà thiệt ra không phải vậy. Mà mình tưởng trong đầu mình á, là cái mưu của mình nó cao, nghĩa là không có ai biết. Phải vậy không? Nghĩ mình gạt người ta là mình nghĩ trong đầu mình nghĩ là cái mưu này người ta không có thể nào biết được, mình mới đi lấy cái mưu đó mình xài chứ, mình mới đi lường gạt người ta chứ. Nếu mà cái đó mình biết là dễ quá, thế nào người ta cũng biết, mình đâu có làm chi. Mà mình nghĩ trong đầu vậy, nhưng mà thực sự nó đâu phải vậy. Khi mà mình làm tội thì cái ghi tội của mình ở đâu ghi trước tiên?
Hai bên giới giác của mình đó anh Bạc.
Hai bên đó kêu bằng cái gì?
Ông em nói rồi giờ lâu nhắc rồi giờ mình quên rồi.
Quên rồi giờ nhắc lại.
Có hai danh giá rõ ràng.
Cái đấy long thần hộ mạng hả chú?
Long thần hai bên đó.
Và cái mắt của mình, rồi đến cái tay mình, rồi đến ngũ hành ghi chép kim mộc thủy hỏa thổ chú.
Kim mộc thủy hỏa thổ ghi chép, tất cả đều ghi chép hết. Rồi cái đó là về dưới thế gian á. Ở dưới thế gian là bao nhiêu đó cũng đủ ghi chép vô hết rồi. Thành ra cũng như cái máy thâu hình, cái máy điện toán gì nó thâu hết rồi. Chỉ cần mở ra đọc lại là nó diễn ra lại hết cho mình coi. Không có thiếu cái gì hết rồi. Tất cả đều được ghi chép. Bây giờ mấy cái máy điện toán nó còn ghi chép được mà. Mình nói chuyện ở đây bây giờ bấm nút thâu hết rồi. Đấy không? Vật chất mà nó còn làm được vậy, mà nói về tâm linh nó còn cao siêu hơn nữa. Thành ra tất cả những cái gì mình làm, những gì mình nghĩ là nó thâu hết rồi. Cái máy của ông trời nó tinh vi hơn nhiều lắm. Ông chế cái con người mình ra trước mà. Cái vật chất là nó theo sau. Cho nên cái bộ máy ông trời ông tinh vi lắm mà người đời chưa có chế được. Bây giờ chỉ nhái lại thôi, bắt chước. Bắt chước làm càng ngày càng tinh vi vậy thôi, chứ chưa có làm được tinh vi như ông trời. cái này gắn gắn đồ hết trơn, thâu hết, không có gì mà xuống dưới là đứng trước ác nghiệp đài là nó chiếu lại hết, không có sai một mảy may nào, cũng như quay phim vậy. Thành ra mình làm cái gì mình dưới thế gian thôi, mình nói cái dưới thế gian thôi, mình chưa nói tới ông trời, mình nói thế gian thôi là cái bộ máy của mình, cái bộ máy quyền vi mà ông trời ông ban cho mình đó là nó thâu hết. Mình không có thể chối cãi gì, mình không có thể lường gạt ai. Mình khi mà mình đem mình ra ánh sáng rồi á, là mình không có thể chối cãi, mà mình không có thể giấu ai được hết. Mình tưởng mình giấu được nhưng mà thiệt ra mình giấu không được. Mình vì cái sự vô minh của mình không hiểu, nhưng mình tưởng là mình gạt người ta được, mình tưởng mình giấu giấu ông trời được. Mình làm thì ông trời cũng không biết, Phật trời cũng không ai biết được, chỉ có mình biết thôi. Nhưng mà bề trên là thấy rõ hết cái tâm tư của mình, một cái luồng điển chiếu xuống là thấy rõ hết, mình không có chạy đâu khỏi hết. Không có lưới trời tuy thưa mà có ai mà lọt được răng cưa lưới trời là vậy. Mình thấy là không có gì hết. Dòm lên trời thấy cái không rõ ràng, cái không thanh nhẹ không có gì hết, nhưng mà ghi hết.
Nhiều tiền ai cũng hết.
Thành ra mình từ nhiều cái sự không hiểu của mình á, mình nghĩ mình gạt được á, cho nên mình mới tưởng là cái đó có lợi trước mắt, nhưng mà mình không có biết là cái đó nó gây cái tội về sau là như thế nào, nó theo cái luật gì mà nó tạo tội cho mình, tội càng nặng thêm là sao. Gạt mình là mình thấy rồi ha, mình tưởng là mình gạt người ta, nhưng mà mình gạt chính mình. Mình gạt chính mình, bây giờ mình nói thêm cái vụ gạt chính mình làm sao đi. Khai triển thêm cái vụ gạt chính mình. Khi mà mình gạt người ta thì trong này là nó diễn ra những chuyện gì? Giữa chúng sanh và phần hồn nó chuyện gì nó đang xảy ra?
Con xin phép được trả lời, con Nguyễn Nga Hải Phòng, con xin phép được trả lời câu hỏi của chú. Khi mà mình lường gạt chính mình ấy, là bản thân mình, trong bản thân mình khi mà mình làm một việc gì đó thì đều đã có sự phân tích rõ ràng ra cái việc đó đúng hay sai. Ví dụ như là khi mà mình biết được rằng cái quá trình mình thực hành tu nó chưa đến một cái trình độ, chưa có trình độ, nhưng mà mình vẫn gạt rằng là mình đi xem tất cả của mọi người, thấy mọi người có kết quả thì mình nhận đó là cái kết quả của mình. Mặc dù bên trong bản thân của mình đều xác định đó là những cái nào làm là sai, nhưng mà mình vẫn cố gắng là mình lừa mình đó là mình làm đúng và kết quả đó là của mình. Thì khi mà mình càng lường gạt như vậy á, thì có nghĩa là mình sẽ làm từ trong cái con người của mình, từ có cái sự phân minh rõ ràng rành mạch đúng sai, nhưng mà khi mình cố tình mình lừa gạt đi cho đó là đúng thì nó sẽ làm cho sau này cái con đường của mình nó sẽ càng dấn thân vào cái con đường sai đó, thì thêm mình rước vào cái động loạn. Và cái quá trình thực hành tu của mình sau này nó sẽ không có kết quả, bởi vì lúc nào cũng trong tâm cũng tự đắc rằng là mình đã đúng và mình đã đắc đạo và mình có nhiều kết quả, hoặc là mình đã làm được nhiều việc đúng, nhưng thực tế là mình không có làm được những điều như vậy. Sự lường gạt chính mình nó chính là mình lập lại những cái từ đúng thành sai và lấy cái sai đó làm tiêu chuẩn cho cái quá trình mình thực hành tu của mình. Thì cái tội của mình đó chính là làm thêm những cái sự vọng loạn và cái sự u mê cho chính phần hồn và lục căn lục trần của mình, nó thêm nặng hơn, thì sau này thì cái con đường tu của mình không đạt được và nó rước thêm các cái trược âm vào. Dạ con xin hết ạ.
Cảm ơn nha. Thì bây giờ bên trong mình nó có lục căn lục trần, nó có vạn linh, nó có phần hồn. Khi mà mình để cho lục căn lục trần, phần hồn là chủ của thể xác, mà để cho lục căn lục trần nó đi tới cái chỗ mà lường gạt, thì cái bản chất của lục căn lục trần là nó xảo trá lường gạt, nó đã cái căn bản nó đã như vậy rồi. Mà mình để nó tiếp tục, nó đi vào con đường đó mà phần hồn vì cái sự mê muội không có thấy, không có phản ứng, không có ngăn cản, không có dạy dỗ, mà lại tiếp tục để cho nó làm vậy là cái phần hồn quá mê muội rồi. Mà lục căn lục trần mà nó tiếp tục nó đi theo con đường đó thì nó lôi cuốn chủ nhân ông đi vào con đường tội lỗi như vậy á, thì nó gạt được, nó tưởng nó gạt được người ta, nhưng mà thực sự là nó đang gạt luôn cái phần hồn. Như là nó càng ngày nó càng xảo trá hơn, càng ngày nó càng mưu mô hơn, càng ngày nó càng lường gạt hơn. Mà nó gạt người bên ngoài thì nó cũng gạt luôn chủ nhân ông chứ. chủ nhân ông, chủ nhân bà thì cũng bị gạt luôn. Thành ra rốt cuộc là mình tự gạt mình là mình tưởng, cũng như Nga nói nãy, mình tưởng mình đạt được cái gì, mình nói là mình đã tu tiến rồi, đủ thứ chuyện hết, nhưng mà mình lấy chuyện của người khác, mình nghe người ta làm sao, mình nói lại y chang vậy. Cũng không khác nào mấy con ma. Thì nó mấy con ma nó cũng vậy, nó nghe lời thầy giảng, nó cũng lấy lời, nó nói đủ thứ chuyện hết trơn. Thì cũng là cái sự vô minh, cái sự tâm tối. Thành ra mình gạt lấy mình càng dạy tụi nó xảo trá bao nhiêu, dạy tụi nó lường gạt bao nhiêu, thì nó sẽ gạt phần hồn mình bao nhiêu. Nó sẽ lấy những cái lời lẽ về đạo mà nó gạt phần hồn, cho phần hồn khỏi tu luôn. Nghe phần hồn tưởng mình là đắc rồi, đâu cần tu nữa. Cũng như mình niệm Phật chưa có đâu, nó niệm đủ rồi, niệm tới thường niệm rồi, đi tới vô biệt niệm luôn rồi, bây giờ nhớ. Nhưng mà nó lấy cái lý đó, vì cái phần hồn không có hiểu rõ thế nào là niệm, thế nào là thường niệm, thế nào là vô biệt niệm, chưa hiểu rõ mấy cái định nghĩa đó. Thành ra nó chỉ nắm có một cái thầy giảng thì nó nhớ, nhớ là vô biệt niệm. Tại thầy nói nhớ là có hơn niệm, mình nhớ là vô biệt niệm, nhưng mà nó đâu có nhớ được bao nhiêu đâu, mà nó lấy cái đó nó gạt phần hồn, vì không hiểu cái tưởng là chỉ mình nhớ tới cái nguyên lý là mình đã đạt vô biệt niệm rồi, thì nó mới lấy cái đó nó gạt mình. Thì nó cũng lấy đạo nó gạt mình nữa, chứ nó cho mình tưởng là mình đắc rồi thì mình đâu cần niệm nữa. Thì nó nói mình thường niệm mà lâu lâu nó niệm chút xíu, rồi nó nói thường niệm mà nó đâu có hiểu cái định nghĩa của thường niệm là cái gì. Mà phần hồn cũng không hiểu, tại phần hồn không có học đạo, không có nghiên cứu, không có nghe lời thầy giảng, nên nó đâu có biết rõ cái thường niệm là cái gì. Mà ngay tới cái niệm không, cũng không biết niệm thế nào là đúng, thế nào là niệm, cũng không hiểu nữa. Thành ra lúc cần hỏi nó thì nó niệm cả ngày, lúc nào nó cũng niệm, nó niệm cả ngày, suốt ngày nó niệm không, nhưng mà nó đâu có niệm được bao nhiêu đâu, niệm được một hai cái là nó văng ra chỗ khác rồi. Thành ra nó gạt mình, nó cũng có thể lấy đạo nó gạt mình. Còn nhiều cái lắm, nó nói là bắt đầu nhộn mấy cái quyệt, nó là cái đó là mở huệ, mở lục thông. Nó không hiểu lục thông là gì, mà nó cũng không hiểu mở huệ là gì. Chỉ nghe được cái mấy cái tiếng đó, rồi lấy cái tiếng đó xài, rồi gạt. Gạt phần hồn luôn. Thành ra mình gạt chính mình, rồi mình đâu có tiếng nữa. Tu là mình phải biết rõ cái vị trí của mình. Mình biết cái thực chất của mình. Mình đi tìm sự thật. Mà mình không có tìm sự thật, mà mình đi tìm cái sự giả dối để mình che đậy đấy. Cái sự đó mình dở thì mình biết mình dở, mình mới có ngày mình vươn lên rồi mình mới tiến. Mình dở mà mình nói mình giỏi là mình hết tiến rồi. Đó là mình ngăn chặn bước tiến của mình, mình tự gạt mình, mình đâu có tiến được nữa. Tu mà không tiến được thì đâu có phát triển được, không có khai mở được. Lường gạt chính mình thêm nặng tội. Tại sao mà thêm nặng tội? Tội gì mà thêm nặng tội? Tội là cái gì? Kỳ trước mình có học cái tội là cái gì? Trong cái khóa sống chung kỳ rồi có học cái tội.
Tội là sự tâm tối.
À, tội là sự tâm tối.
Sự tâm tối. Chỗ xin đóng góp.
À.
Vâng. Chỗ, tức là ở đời có cái câu mà cháu nghe từ xưa là mọi người hay nói là cái kim trong bọc lâu ngoài cũng phải lòi ra. Tức là những người mà làm cái việc lừa gạt người khác, mà làm được sai đó, thì chắc chắn rồi sẽ có lúc người ta sẽ biết. Thế còn lại cái việc mà mình tạo thêm tội thì như vừa nãy chị Nga có phân tích thì cháu xin ý kiến thêm là, tức là khi mình là chủ nhân ông ấy, mình mà không tu đàng hoàng nghiêm chỉnh, tức là thượng bất chính hạ tất loạn, thì khi đó thì cái phần hạ thừa của mình thì nó cứ dẫn dắt mình càng ngày càng sai, thì nó càng tạo nên cái nghiệp và cái tội nó nặng hơn. Thế còn lại cái tội như hôm trước có trao đổi thì cháu xin đóng góp thêm một cái tội nó thì như thầy nói, cái tội không biết đường đi cũng là một cái tội, không biết trời Phật cũng là một cái tội, thế rồi là không người có tâm mà không biết đóng góp cho chung cũng là một cái tội, tội không biết thiện không biết ác, tức là thập thiện thập ác giữ hòa bình, tức là mình không biết thiện không biết ác cũng là cái tội, chứ không phải là cái giết người mới là cái tội. Thế rồi có một cái nữa mà trước tôi mới nghe lại đó, thầy có nói là cái tội dâm tục ở trần gian, nó là cái đại tội của trần gian đấy. Cháu xin phép hết đấy.
Tội thì kể ra thì rất nhiều.
Em đóng góp thêm cái đầu bên Bảo.
Yeah.
Thì em đó là cái gì mà cản bước đường tiến hóa tâm linh của mình là cái đó có tội.
Em xin cái sự tâm tối đó.
Yeah.
Cái sự tâm tối là cái tội đó, là không biết đường đi. Tự hại mình mà không thấy. Là do cái sự tâm tối mà ra. Rồi thêm một cái tội nữa cũng nặng lắm, là cái tội mà mình làm hủy hoại cái cơ thể quyền vi của Thượng Đế Ân Bang. Mình vì cái sự vô minh đó, mình không có biết cai quản cái tiểu thiên địa của trời đất Ân Bang á. Thì lúc đó mình làm những cái chuyện gì mà nó tổn thương tới cái, nó làm hại, nó làm suy thoái cái cơ thể quyền vi này, cái đó cũng là một cái tội. Cái trời của cho mình mà một cái cơ thể quý vậy mà mình hại nó, mình làm cho nó càng ngày càng tiêu hao là mình cũng tội. Ví dụ bây giờ mình nói cái bình thường nhất, bây giờ mình nói mình giờ mình tu, mình ăn chay. Nhưng mà mình không có biết ăn đàng hoàng á, thì mình làm cho cái cơ thể mình nó càng ngày càng suy yếu. Rồi mình tu, mình niệm Phật cũng được á. Tại nói mình niệm Phật á, nó cũng phải nhờ cái điển của cái bản thể mình á, để nó gom tụ lại. Mà cái điển trong mình nó cũng suy yếu luôn à. Thành ra mình nói mình ăn chay là mình tu, nhưng mà rốt cuộc là mình không biết ăn chay á, mình hại cho mình càng ngày càng mất khẩu vị, rồi mình ăn uống không được nữa là mình ốm yếu, là cái đó cũng là tội. Mình nói danh nghĩa là để đi tu, nhưng mà rốt cuộc là mình tạo tội mà không hay. Tất cả vì cái sự thiếu sáng suốt, là cái sơ cái sự tâm tối mà nó gây ra tội. Khi mà mình thiếu sáng suốt á, thì mình làm những cái chuyện nó không có đúng, làm những chuyện nó không có đúng luật trời, cho nên mình mới bị phạm tội. Mà phạm tội là đối với cái luật trời á, cái đó là cái tội. Thành ra nhiều khi bởi vậy cho nên thầy khuyên mình muốn biết tội là gì á, thì phải đọc cái gì, phải nghe cái gì.
Địa ngục du ký rồi đúng
không? Phải nghe đọc địa ngục du ký. Phải nghe đọc địa ngục du ký để biết cái luật trời nó như thế nào. Và để khi mà mình biết được á, mình mới tránh được. Còn mình người không biết luật á, thì mình dễ phạm luật lắm, tại mình không biết, mình không có luật có sẵn rồi nhưng mà mình không biết. Nhưng mà thực ra là ai cũng phải biết luật, nhất là bây giờ là bề trên đã ân xá cho mình, cho ông Dương Thiện Sinh được Đức Phật Tế Công dắt đi xuống dưới địa ngục, mô tả hết những cái chuyện gì sự thật bên kia thế giới mà mình không bao giờ tưởng tượng được, để cho mình hiểu rõ luật trời. Và khi mà mình biết luật trời á, thì mình dễ tránh hơn. Thì lúc đó mình đỡ phạm tội, thì mình đỡ có tội, khỏi mắc công phải đi bị hạch hỏi tra khảo. Thì cái đây mình đang đi tu là mình cũng đang học cái luật trời. Đang đi học cái luật trời và cố gắng làm những cái gì mà đừng có sái với cái luật trời. Thì mình mới có cái cơ hội tiến hóa về thanh nhẹ. Nếu mà mình đi sái luật trời á, thì mình chỉ bị nặng trược thôi à. Mình đi đúng luật trời á, thì lúc đó mình sẽ được càng ngày càng thanh nhẹ. Mình nhẹ mình mới về trời. Mình nặng á, thì mình ở dưới đất hoài. Cũng như thầy nói trong cuốn kinh A Di Đà, Đức Công Tư giảng rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng có phân cái nguyên lý trực và thanh thôi. Mình ở dưới thế gian này mình cũng bị trong cái lực của trực và thanh. Mà mình hiểu được á, thì mình mới giải ra, mình đừng để cái trược nó hút mình, đừng có để cái trược nó trì kéo mình, rồi mình hướng về thiện, về thanh đó. Thì mới có sự thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới hướng về trời Phật được, lúc đó mình mới hướng thượng được. Nếu không mà mình bị nó lôi cuốn, mình hướng hạ cả ngày, mình biết hướng thượng là tốt, nhưng mà mình hướng thượng không được. Thầy nói trong cái tiểu thiên địa của mình đó, ba cõi cách nhau có mấy gan tay à, nhưng mà mình tu hoài mình đi không có tới, đi hoài mình chưa có bao giờ đi tới được cái trụ được ở trên trung tâm bộ đầu. Là thấy cái cuộc hành trình nó cam go giữa trược và thanh, giữa thiện và ác, giữa tối và sáng đó, thì nó có hai cái thái cực đó. Thì mình mà không có phân minh, mình không có hiểu rõ thì mình dễ phạm tội lắm. Thành ra mình nếu mà mình lường gạt người khác là mình đi vào con đường, nó đi ngược lại với con đường của luật trời rồi. thì đương nhiên là mình hại mình trước, rồi sau đó là mình tạo tội tại mình làm những cái chuyện bất chánh, thì mình sẽ gặt hái những cái sự bất chánh, là cái luật vay trả, luật nhân quả. Cái đó không có người tu không có thể nào thoát được. Thành ra người thường cũng thoát được, mà người tu cũng lại càng biết rõ hơn, cần phải biết rõ hơn. Không ai thoát khỏi luật vay trả và luật nhân quả. Đó là luật trời mà. Thì lúc đó mình không hiểu thì mình hại mình. Trước tiên là mình hại mình, mình đưa mình đi vô con đường tâm tối, càng ngày càng lún sâu con đường tâm tối. Và thứ hai nữa là mình tạo tội, vì mình làm những cái chuyện ác thì mình phải lãnh lấy cái quả ác. Thì cái tội của mình nó càng chồng chất. Các bạn có muốn thêm gì nữa không?
Chú Bảo, cháu xin đóng góp thêm một chút.
À.
Là cái này thì trước khi cháu mới đi tu thì có bọn đạo nói là tức là khi đó cháu cũng ăn chay rồi, thì có bọn đạo bảo là nếu mà đi ăn cỗ trước mình ăn mặn tí cũng được, không sao, về mình giải được, mình có cái pháp để giải. Thế nhưng mà mới hôm vừa rồi cháu nghe băng thầy nói, tức là đó là một cái sự lừa gạt, bởi vì mình đã biết là ăn mặn thì nó không có hữu ích gì cả, cho nên mình đừng có ăn, chứ đừng có nói là mình hòa với mọi người mà mình ăn. Thầy có nói rất rõ cái chỗ đó, thì cháu thấy rằng là đúng là mình không nên ăn thật, chứ không phải là vì gọi là hòa với mọi người mà mình ăn một chút cho nó vui đâu. Cái này bản đạo mình khi nhiều người mắc ấy.
Vâng. Cái đó là lường gạt á.
Vâng.
Cái đó là lục căn nó lường gạt mình á, nghĩa là nó lấy những cái lý đạo, nó nói mình phải hòa với tất cả mọi người, người ta ăn cái gì mình ăn cái đó. Nên mình đi tiệc mà người ta mời mình ăn cái gì, mình có gì mình ăn cái đó, chứ mình đâu có được quyền chấp. Nó nói là mình không có quyền chấp. Đó, nó cũng lấy lý đạo ra nó nói, nhưng mà nó sai bét hết trơn à. Mà nếu mà phần hồn mà không có hiểu á, thì lúc đó mình dễ bị nó lôi kéo mình vô con đường tội lỗi, sai lầm. Mình đã ăn chay được, tất nhiên là mình đã vượt qua cái giới ăn mặn rồi. Thầy nói mấy người mà còn ăn mặn á, là tại vì mình còn trượt, mình mới thèm. Mình còn ở trong người, mình còn trượt, cái trình độ mình á, chưa có đủ thanh. Mình còn trượt cho nên mình mới thèm đồ mặn. Cái đó là một chuyện. Rồi bây giờ mình đã vượt qua khỏi cái đó rồi, mình bước vô mình ăn chay được rồi. Mà mình không có giữ được cái giới thanh nhẹ đó. Mà mình để cho nó gạt mình, nó để lâu lâu cho nó xả láng chút xíu. Để lợi dụng những lúc mình ta mời đi ăn mà có đồ mặn đó, thì cho nó ăn cho nó đỡ thèm. Thì cái đó là mình tự lường gạt mình. Nó lấy cái lý do là mình có pháp luân thường chuyển. Mình biến mặn thành cháy. Nếu mình hòa với tất cả mọi người thì mình không có nên để cho người ta nói mình nói này nói nọ, nhưng mà lúc đó là nó đang tự gạt. Thiện nói nhắc lại cái ví dụ này cũng đúng, là mình tự lường gạt mình trong con đường tu, mình để cho lục căn lục trần nó gạt mình rõ ràng, không để cho phần hồn chấp nhận cho nó ăn những cái chuyện nặng trược. Mình biết rằng cái đó là cái tu vô vi, là không có cấm, để cho mình tự thức. Nhưng mà tự thức là tùy theo cái trình độ của mình, thức là ngủ, thức là mê. Nếu mà mình còn mê thì nó lôi cuốn mình đó, còn nếu mình thức thì mình ra khỏi. Thành ra vô vi không có cấm, tại cấm nó cũng làm không được. Cấm nó cũng bị cám dỗ rồi, nó cũng phạm rồi tái phạm. Cho nên để cho nó cố gắng nó tu, rồi tự thức. Thấy rõ cái chuyện đó là không nên làm, mà làm cái đó nó có hại thì mình không làm. Còn nếu mà bây giờ mình không có sáng suốt đó, thì mình để cho lục căn trần nó nói cái đó là mình chấp. Nó chấp là chừng nào mình thấy thầy nói mình ăn chay không có nên chấp, là không phải cái đó là cái chấp. Mà chấp là trong trường hợp mình thấy mấy người ăn mặn đó, mình chê người ta là chấp. Nhưng mà mình phải hiểu là cái đó là trình độ thôi. Trình độ họ mới tới đó thì họ còn thích ăn mặn thì để cho ăn mặn. Chừng nào họ thức tâm thì tự nhiên họ bỏ thôi, chứ không có gì chấp. Cái đó mới là chấp. Còn mình ăn đang ăn chay mà bây giờ mình thấy người ta ăn mặn, mời mình ăn mặn mà mình ăn, mình sợ người ta nói mình chấp. Cái đó không phải, cái đó là sai lầm rồi. Thầy nói mình tu, mình không có được nghe lời người khác. Như là mình biết cái trình độ mình tới đâu thì mình làm tới đó theo con đường của mình tiến thôi. Chứ mình không có được nghe người khác nói chấp mình ăn chay rồi đủ thứ, cái chuyện đó là bị gạt thôi, thì nó cái đó không có đúng. Rồi khi nào mà mình tu khá là như đức thầy á, thì đương nhiên lúc đó là phải ăn mặn trở lại, là có dịp là cũng phải ăn mặn để độ, tại lúc đó thấy được cái phần hồn của con vật rồi. thì lúc đó là mình chuyển qua, lâu lâu có dịp thì cũng ăn mặn cái đó thầy làm được, mình thì chưa có đủ khả năng để làm gì đó, thầy đụng đâu ai mời gì thầy cũng ăn, là tùy duyên độ, tùy duyên tới là để độ tiếng thôi, chứ không có nói vấn đề ăn nữa, tại độ thiệt chứ không phải là ăn hưởng như mình ăn vô mình chỉ hưởng hết qua ba tấc lưỡi mình hưởng thôi, chứ mình đâu có độ được, mình đâu có thấy phần hồn nó đâu mà dắt đi, mà mình cũng đâu có dắt đi nổi. Thành ra cái chuyện đó là tự gạt, mình thấy thầy làm vậy mình cũng bắt chước mình làm theo, là mình tự gạt, mình không biết cái trình độ mình đang ở đâu. Còn bây giờ nếu mình biết là trình độ tôi bây giờ tôi còn thèm mặn thì tôi cứ thèm mặn thì tôi cứ ăn đi, nhưng mà tôi biết nó có sẽ tai hại, tôi phải ráng tu đến ngày nào tôi thức tâm để tôi có thể mà bước qua ăn chay mà không có bị khó khăn gì. Tại vì cái những cái gì mà mình ăn mặn đó, thì thầy cũng có cắt nghĩa cái phần đó rõ ràng, là những cái vong nó theo mình mà tới lúc mà mình gần chết đó, thì lúc đó nó mới đòi nè, nó đòi mạng, nó đòi trả, thì lúc đó mình sẽ bị bệnh hoạn mổ xẻ đồ cực khổ lắm. Nhưng mà cái đó mình không có thể chấp ai được, mà không có thể trách ai được, mỗi người mỗi trình độ, họ ăn cái gì ăn. Thành ra vô gì thầy nói vô gì không có chấp chay mặn, không có chấp như là để thọ, mỗi người tiến theo cái trình độ của người đó thôi, chứ không phải là muốn ăn gì ăn. Trên cái luật đó, là thầy cũng khuyên là nếu mà ăn chay được càng tốt. Mà chính thầy khi mà thầy mới bước vô tu, thầy cũng ăn cơm với mấy trái cà thôi, ông Tư kêu thầy ăn mặn, mà lúc đó thầy ăn mặn được rồi, nhưng mà ông Tư kêu thầy cũng không dám ăn. Thầy nói tôi ăn rồi rủi cái gì mai mốt xuống dưới nó hỏi giấy tôi, rồi ông ở đâu, ông đâu có đó đâu mà ông biện hộ cho tôi. Thành ra thầy đâu có chịu ăn. Cái ngày nào mà thầy thấy được cái phần hồn không giật ra là lúc đó thầy mới ăn. Ăn để độ chứ không phải là ăn để thèm. Không phải thèm mà ăn. Cho nên cái chuyện chay mặn nó nhiều cái thầy giảng rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình không có nghe đủ hết mọi khía cạnh để mình phân tách cho rõ, thì mình dễ bị lục căn lục trần nó giật lắm. Nó chỉ lấy cái lý là mình còn mê, mình còn chấp, mình không có hòa, thiếu hòa, mình tới cái chỗ đông người ai cũng ăn mặn hết rồi mình tách rời, mình không ăn chay là mình thiếu hòa, mình còn chấp đó. Nó nói những cái lý đó mà mấy cái lý nó trật lắc hết rồi, mà nếu mà phần hồn không có sáng suốt thì không thể nào mà dạy tụi nó được hết. Thì quan trọng là phần hồn lúc nào cũng phải tỉnh, phải sáng suốt, phải thức. Phần hồn không có quyền ngủ, quyền ngủ là bị tụi nó gạt. Hình như cái cuộn băng mà mới ra nó hay ha Thiện ha.
Cái băng mới ra sở đạo vì mới hôm qua này hay lắm chú ạ, nhiều cái hay lắm.
Hay lắm, những cái mà hồi đó giờ không ai nghe, hồi đó giờ không ai tìm được mấy cái đó để nghe, nó đưa lên cái cuộn băng rất là hay.
Vâng. Hôm trước cháu có hỏi anh Thanh là vì có hôm đấy cháu có nghe cái chỗ luân hồi, thầy nói luân hồi thì có thầy có nói là thánh giới, thần giới gì đấy, nhưng mà cháu tua lại để cháu ghi âm thì cháu ghi ở sổ thì cháu lại bị nách sang cái video khác, là cháu không tìm được, và đuổi cháu mở cháu không để ý đạo cái băng nào. Xong hôm qua cháu nghe trên số đạo vi bài mới ra đấy thì cháu thấy có hết, mà ui mày quá, đúng cái mình đang thắc mắc muốn ghi lại.
Trình độ không mua không bán, trình độ tiên Phật luật dẫn tiến của thượng đế, cũng băng mới ra tuần này rất là hay, đầy đủ nghe mà mình hiểu được thấm lắm. Mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần mình mới hiểu, mình hiểu rồi mình mới thấm, mình mới biết rõ đường đi, mình mới không có bị gạt. Nếu không là mình bị gạt nhiều lắm, mình bị lục căn lục trần nó gạt mình lắm, mình chưa có gạt ai nhưng mà tụi nó gạt mình trước. Cái đó là một trong cái ví dụ mà lục căn lục trần nó gạt chính mình. Mình lường gạt chính mình nhất là nguy hiểm, nó đưa mình đi vô con đường tâm tối đi chung với nó luôn. Rốt cuộc là lãnh tội cả đám luôn á. Phần hồn cũng tội mà lục căn cùng trần nó cũng bị tội, mà mình cũng tội luôn, tại mình đi vô con đường tâm tối. Ráng cố gắng một ngày, mỗi ngày nghe chút xíu băng thầy để nghe cái chân lý. Chuyện đời thì nó quá nhiều rồi, nếu mà mình không có chỗ cho tâm linh, không có chỗ cho chân lý thì cuộc đời tu của mình nó cũng không có tiếng. Lường gạt chính mình thêm nặng tội, hồn vía không minh quy đường cũ. Tuần trước cũng có quy đường cũ. Tuần trước trong cái bài thư ngõ nó đánh dư chữ, anh bỏ cái chữ tâm ra, nó quy tâm đường cũ. Bỏ cái chữ tâm ra là đúng rồi ha. Quy đường cũ là đúng. Sao? Hồn vía không minh quy đường cũ là sao? Tuần rồi mình có học rồi đó, các ai nhớ không?
Em xin đóng góp. Cái ý của cái câu hồn vía không minh quy đường cũ là theo em ấy thì là cái khi mà cái bản thân mình đã mang cái tội nặng như thế rồi thì cái phần hồn của mình lúc nào nó cũng bị giam hãm ở cái phần phía dưới, cho nên không thể phát triển đi lên được, mà không có sự sáng suốt, mà không hiểu được những cái chuyện gì sai chuyện gì trái cả, chỉ có không phát triển đi lên được mà chỉ có dậm chân tại chỗ, hoặc là lại đi vào cái nhát chân của cái đường cũ trước kia của mình, mà là cái đường đi sai trái, đường đi tội lỗi, cho nên là không thể đi thoát khỏi được cái đường tội lỗi cũng như là cái tội nặng của mình từ trước nay, mà mình vì là bởi vì không có sự sáng suốt mà không hiểu biết được thì là nó vẫn cứ phải dậm chân tại chỗ, hoặc là nó đi vào cái đường cũ, không đi ra được cái đường sáng suốt và cái đường trung dung của đường đạo của mình được, cho nên là cái hồn vía là nó vẫn bị giam hãm ở cái phía dưới, thì nó phần tiền nó nặng, không thể phát triển đi lên được. Xin hết đấy.
Dạ, có ai đóng góp thêm không?
Cháu xin đóng góp thêm một chút ạ. Thì hồn vía không minh như quy được cũ thì theo cháu nghĩ thì cái hồn của mình á, nó khi nó đã bị luân hồi xuống đây, tức là nó đã là một cái tội hồn rồi. Thế nhưng khi nó không sáng, tức là nó không dậy được vía, mà nó không dậy được lục căn lục trần ấy, thì khi đó nó sẽ trở lại cái đường cũ, mà đường cũ ở đây thì có thể là cái đường đã nhiều kiếp nó xuống đây, nó vẫn đi theo cái lối đó, mà bây giờ nó lại tiếp tục đi lại theo cái đường cũ của nó. Và cũng có thể là do cái kiếp này, khi nó sinh ra ở một cái chỗ mà nó như mình nói là cái khởi điểm nó xấu, thì nó gặt cái quả xấu, thì tiếp tục nó lại đi vào cái đường cũ của nó, vẫn trở về cái đường cũ, nó không có sự sáng suốt. Cho xin hết ạ.
Vâng, tiếp tục. Như là đường cũ của mình là mình tiếp tục phạm rồi tái phạm. Những cái đường mà không có đường cũ, mà cái đường không tốt á, mình cứ đi con đường ở ngoài, mình không có ra khỏi. Luân hồi á, là để cho mình tiến quá. Mình phải thức tâm, mình sửa đổi con đường đi của mình để cho nó đi khá hơn, chứ đâu có ai muốn xin được luân hồi mà để trở lại làm người để tiếp tục đi con đường cũ đâu. Vậy là lỗ rồi. Ông trời lo cho mình biết bao nhiêu, từ nhỏ tới lớn là biết bao nhiêu chuyện để lo cho mình, mà rốt cuộc để cho mình đi đường cũ rồi đâu có lợi gì. Muốn cho mình xuống đây để cho mình có cái cơ hội để mình sửa đổi, mình thức tâm, mình sửa đổi, mình tiến hóa. Mà mình xuống đây mình không có minh, không có sáng suốt, mình lại tiếp tục mình đi con đường của mình, rốt cuộc cho mình xuống uổng một kiếp người, không có làm được cái gì hết, cũng tái phạm, phạm rồi tái phạm, tội nào dẫn tội đó, ra đi không có được thanh nhẹ hơn kiếp trước, mà cũng còn nặng được như vậy, thành ra không có tiến được. Hồn vía không minh quy đường cũ, thức giác bình tâm khai triển tốt. Làm sao? Thức giác bình tâm khai triển tốt. Mời các bạn đóng góp đi.
Em xin đóng góp theo cái câu này là thức giác bình tâm khai triển tốt, khi mà mình đã nhận ra cái tội lỗi cũng như là cái sự tâm tối của mình rồi, mình thức giác thì là cái tâm thân của mình nó được quân bình lại rồi, thì mình mới khai triển hoặc phát triển cái điển đường điển đi lên được, chứ còn thì mà vẫn cứ bị kẹt như trước thì là chỉ có đi vào cái con đường cũ, con đường tội lỗi thôi. Khi mà mình đã minh sáng ra rồi, được mình tỉnh ngộ mà mình hiểu biết được hết rồi, thì cái tâm thân của mình nó quân bình được rồi, thì là mình mới khai triển mà phát triển được luồng điển đi lên được. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thức giác bình tâm khai triển tốt. Thức giác là không, thế nào gọi là thức giác?
Khi mình đã nhận được cái lỗi lầm của mình rồi, mình suy ngẫm, hoặc là mình nghĩ đi nghĩ lại là mình đã nhận được ra cái sai trái hoặc cái tội lỗi của mình rồi, cái tâm hồn của mình nó thức giác lại, nó sẽ làm thay đổi lại được tất cả các mọi việc. Chị biết.
Thức là có nhiều cái chuyện mà mình làm sai mà mình không thấy, mình tưởng nó là đúng, mình không thấy có cái gì sai hết, nhưng mà ngày nào đó mình thức tâm, mình sáng suốt hơn, mình thức tâm cái mình biết mình biết, mình thích rồi, mình biết cái chuyện đó là cái chuyện không có đúng, nó kêu là mình thức giác, mình thức rồi, mình biết rồi, giờ này mình đúng không đấy, có mê nữa, mình thức rồi,
được ra rồi,
nào mình thức rồi, mình không có mê nữa, mình giác, mình biết được rồi, chứ không phải là mình còn ngu muội mà mình lầm lạc ở trong đó nữa, mình thức giác, mình bình tâm, khai triển tốt, mình khai triển cái gì kêu là khai triển tốt,
mình lại khai triển lại cái tức là cái trước cái mình vẫn còn tăm tối thì cái luồng điện của mình nó ở dưới cái tầng thấp. Bây giờ mình thức giác được rồi thì mình tu hành đi lên thì nó có tâm thân nó được thân bình thì nó khai triển lại được cái luồng điện của mình, luồng điện của mình nó đi lên.
Thì đó thì mình phải muốn khai triển được cái luồng điện của mình là mình phải mượn cái pháp hành pháp khứ trược lưu thanh. Là một chuyện là đem rác ra ngoài, khứ trược lưu thanh là đem rác ra ngoài, cái gì tốt thì giữ lại, còn rác rưới thì đem ra ngoài. Cái thứ nhì là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, là đóng bớt những cái chuyện mà những cái cửa mà nó đem rác rưới vô đó mình phải đóng lại chứ. Chứ nếu một mặt là mình đem rác ra, một mặt mình hốt rác vô trở lại thì mình đâu có tiếng. Làm hai cái là phải có khứ trược lưu thanh, phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mà đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng bằng cách nào? Này ai cũng biết hết rồi. Cái này câu này ai bất cứ ai cũng trả lời được không? Giờ xin mời. Xin mời mấy bạn nào mà đó giờ không có trả lời đó, thì lên tiếng đi.
Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là theo em là làm pháp soi hồn.
Hả? Cái pháp soi hồn con cái rồi trong ngày á, mình làm gì để đóng cửa thế gian,
Phật,
mở cửa thiên đàng?
Trong ngày mình niệm Phật.
À, phải niệm Phật, mà niệm Phật tại sao mình niệm Phật mà nó đóng cửa thế gian, nó đóng bằng cách nào?
Tức là mình phải là co lưỡi răng kề răng niệm mở, mắt nhắm.
Co lưỡi răng kề răng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng đó. Thì cái đó mình phải làm thường xuyên thì mình mới đóng cửa được. Còn mình nếu mà mình để hở nó ra là rác nó chạy vô. Mình để thở nó ra, mình mà để hở cái cửa hé ra là rác, mình rước rác vô mình không hay. Rước rác vô đầy nhà. Đúng không? Thành ra trong đầu mình thấy cái gì cũng mê, thấy cái gì cũng thích đó là rác. Thấy cái gì ở ngoại cảnh, thấy cái gì cũng mê, cũng thích đó là rác. Rác đem vô cái đầu toàn là đầy thích không à. Đầu, cái đầu mình đầy thích không là đầy rác. Thích là rác. Mê là rác. Thành ra mình phải thức giác, mình biết được cái chuyện nào là đúng, cái chuyện nào sai, chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Tại vì vấn đề thầy nói cái câu đó rất là đơn giản, làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái vấn đề là mình không có thấy được những cái chuyện không cần thiết là cái gì, mà chuyện cần thiết là cái gì mình không có thấy rõ. Cho nên mình không làm đúng thôi, chứ cái nguyên lý thì rất là đơn giản. Nói ra thì ai cũng có thể nói được. Nên làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà mình làm nhiều khi mình làm những chuyện không cần thiết mà mình không hay. Mà chuyện cần thiết thì mình không thấy mà để mình làm. Mà mình không có làm được. Cho nên mình mới không tiến là vậy. Thành ra mình tu để càng ngày mình càng thấy rõ những cái chuyện không cần thiết. Những chuyện không cần thiết là những chuyện gì? Ví dụ.
Chuyện thị phi.
À, thị phi là một trong những cái mà không cần thiết. Mà nó có hại, thường thường mấy cái mà không cần thiết là mấy cái đó đều nó có hại hết rồi. Rồi chuyện gì nữa? Thị phi ở trong đó là có nghe thị phi và nói thị phi, hai thứ là đừng có gom một nha. Nghe cũng bị mà nói cũng bị, bây giờ người ta kể chuyện thị phi mà mình nghe một cách thích thú rồi mình nhớ để mình đi kể lại cho người khác nghe là cũng là tội. Không còn ai nói chuyện thị phi mình không muốn nghe nữa, thôi tôi bây giờ tôi muốn tu rồi, chuyện ai người đó lo, tôi không muốn xen vô chuyện người khác. Đó là người thức tâm, thức giác. Còn người không thức giác mình không có nói thị phi, nhưng mà người ta nghe cái người ta lại người ta kể mình cái gì mình nghe mình nhớ hết là mình đang rước rác. Không? Mình đang nghe chuyện thị phi là mình cũng đang rước rác. Mình đem mình để vô trong cái tâm của mình, mình nhớ cái chuyện đó, mình để trong cái tâm của mình đó. Rồi nếu mà chỉ còn một bước nữa là đi thêm trở lại cái thị phi, là đem kể cái chuyện đó cho người khác nghe nữa, là thêm phạm vô cái tội thị phi đi nói. Thị phi nghe rồi đi thị phi nói nữa. Rồi gì nữa?
và ít ít họp bàn ở ngoài đời, ít ít tham gia sự việc ở ngoài đời và ít động loạn để thời gian tu tập và để thời gian yên tĩnh ở về nhà nhà mình ở chỗ tu tập thì tốt hơn ạ.
Dạ, thì mình phải giữ cái sự yên tĩnh, người tu mình cần cái sự yên tĩnh để mình tập trung cho nó dễ. Còn bây giờ mình ra cái chuyện mà động loạn ngoài đời nó phân tán cái luồng điểm mình rồi mình về mình gom lại rất là khó. Thì giờ mình biết mình càng yếu thì mình ráng mình ngồi ở nhà mình kiếm chỗ này yên tĩnh, bớt động loạn. Cuộc đời nó sẵn là đã động loạn rồi.
Vâng.
Ra bây giờ mình quay về bên trong để cho mình bớt cái động loạn đi để mình dễ tu hơn. Mình biết mình tu cái này để mình bỏ động tìm tịnh. Chứ không phải là tối mình ngồi thiền mà ban ngày mình cũng hòa vô với người khác, mình cũng động, người ta động, mình cũng động theo là đâu có đúng. Nên người ta vui chơi cái chuyện động loạn bên ngoài mình cũng vui chơi vô. Cái đó là gọi là hòa, đâu có phải là hòa. Hòa là hòa với thanh khí điển bên trên chứ không phải hòa với cái sự động loạn như thế gian. Rồi,
chơi ở ngoài đời ít thôi, chơi sự đời ít thôi.
Thì càng ngày càng giảm, càng ngày càng giảm, càng ngày càng giảm tối đa. Thì giờ mình biểu nó bỏ một lần một thì nó không có làm được. Nhưng mà từ từ mình bỏ bớt, nay bỏ chút, mai bỏ chút, từ từ nó sẽ đi tới. Không có gì mà làm gấp được hết. Làm gấp là mình sẽ bị phản động lực.
Nhưng mà những chuyện ở ngoài đời, mình anh em họ hàng thì mình vẫn phải còn đến nhưng mà thôi thì đến gọi là có tí chút hạn chế thì còn xong thì lại về nơi yên tĩnh của mình thì đúng hơn bác nhỉ.
Dạ đúng rồi, thì cái chuyện liên hệ thế gian thì mình cũng còn phải giữ chứ, mình đâu có chưa có phải đóng cửa bỏ hết đi mà. Nhưng mà tối thiểu thôi, không có cần phải bành trướng.
Vâng.
Rồi gì nữa?
Góp cái chuyện mê chấp anh.
Mê chấp. Mê chấp là nó đâu ra?
Mê chấp
do
sự
tâm
tối anh.
Tâm tối mà.
Mê chấp tức là
nó qua cái gì mà nó mới ra cái sự mê chấp, là mắt thấy tai nghe đó. Rồi qua cái tứ quan này nè, nhìn ra ngoài mà điều cái thức nó còn mê chấp. Rồi cái tâm nó còn mê chấp thì đúng không? Cái tâm nó còn mê chấp nó chưa có thức. Thì nó nhìn cái gì đó, nó cũng mê, cũng có thể bị mê. Nên cũng như thầy nói này, nó nhìn cái bên ngoài nó mê cái chuyện bên ngoài. Nó mê cái đẹp ở bên ngoài, nó mê cái đẹp của người khác. Thì cái đó là mê. Rồi mình chấp, mình thấy cái gì không được, mình chê, mà mình không có hiểu nguyên lý của cái trực thanh, mình không có nguyện hiểu cái nguyên lý của sáng tối. Cho nên mình mới chê, chứ thiệt ra cái nào nó cũng có cái sự hữu ích của nó. Nhưng mà mình hiểu rồi thì mình mới giữ con đường trung dung, mình tiến hóa được. Mình không mê mà không chấp, không chê mà không khen, cái chuyện gì nó cũng có cái chuyện làm của nó. Chuyện gì nó cũng có cái sự hữu ích của nó, ông trời cũng làm ra gì hết. Nhưng mà mình biết được mấy cái đó rồi thì mình không có chạy theo nó nữa, mình trở về con đường trung dung, mình tiến hóa. Rồi không mê không chấp, mê chấp thì cũng là rước trượt rồi gì nữa. Nhiều cái vụ, ví dụ thường ngày, thường tình trong gia đình, trong xã hội, như mình làm những chuyện không cần thiết, những chuyện gì mà mình thấy không cần thiết.
Ví dụ như người ta nói nặng đến mình, người ta nói xấu mình, rồi người ta làm cho mình mất danh dự, thì có nghĩa là mình cho qua, mình không chấp, mình không giận, không buồn.
Cái đó là phải làm sao? Mình làm sao để cho không giận, không buồn? Cái đó thầy thường nói, cái đó kêu bằng cái gì?
Thế là như vậy là mình phải tỉnh ngộ, mình phải thức tâm. Để
cái
mình
đó là chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai.
Vâng.
Cái gì nó bên ngoài không có đem vô tâm.
Vâng.
Chuyện ngoài tay bỏ ngoài tay, mà muốn làm được như vậy á thì phải biết niệm Phật. Nếu mà mình không niệm Phật thế nào nó cũng chạy vô à. Chạy vô tâm mình, rồi nào mình không ngay, nó chửi nó thấy đau, nhói là nó dính vô tâm rồi đó. Tại vì lúc đó mình không có niệm Phật, mình còn đang ở phàm tâm á. Người ta chửi mình hay là mình bị dính à. Còn nếu mà mình đang niệm Phật mà ai có chửi cũng như nước đổ lá bôn vậy thôi, đâu có thấm thía gì, đâu phải chuyện của mình. Họ có quyền nói, muốn nói gì nói. Ông trời cho cái miệng, muốn sử dụng sao sử dụng, quyền của họ, cái đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là mình không có được đem vào tâm.
Nhưng mà họ xúc phạm đến mình, họ chạm đến danh dự của mình lớn lắm. Có lúc mình cũng uất ức lắm, nhưng mà thôi, cái tâm của mình nó thức dậy là dần dần nó buông xả, không nghĩ đến nữa, cũng không giận nữa, không buồn bực nữa. Được không bác?
Cái chuyện của người ta, mình chỉ lo niệm Phật thôi, họ muốn nói gì nói là quyền của họ.
Vâng.
Bây giờ mình ở đây là mình chỉ biết niệm Phật thôi, còn cái quyền của họ, ông trời cho họ cái miệng họ muốn nói gì họ nói, họ sẽ trả lấy cái hậu quả của những gì họ nói thôi. Chuyện của mình lo chuyện của mình, không có lo chuyện người khác.
Vâng.
Thành ra nếu mà mình không có lo chuyện người khác á, là mình đã làm cái chuyện mà đúng rồi, không có làm. Còn nếu mà mình lo chuyện người khác là mình lo chuyện không cần thiết. Họ có cái cuộc tiến hóa của họ, ông trời sẽ sắp bài cho họ, cũng như ông trời đã sắp bài cho mình vậy đó. Thành ra chuyện của người nào người nấy lo thôi, chứ mình xen vô chuyện của người khác mình lo đâu có được. Rồi ví dụ bây giờ những người gia đình mà có con cũng vậy. Bây giờ mình thấy con mình học bài đó, mà mình thấy nó mình biết là nó đi vô con đường đó nó sẽ khổ, nhưng mà mình nói nó không nghe mà nó thích học bài đó rồi làm sao? Là mình phải để cho nó học để nó thức tâm, chứ nó không có dấn thân làm sao nó hiểu, nó không có quán thông làm sao nó thức. Mà nếu mình không biết thì mình xen vô chuyện của nó là mình cũng làm chuyện không cần thiết. Chuyện gì cũng có ông trời lo cho nó hết trơn rồi, mà mình nhảy vô mình lo quá đi. Mình có khuyên lơn rồi thì thôi, bây giờ cái chuyện nó quyết định là cái con đường của nó đi là nó tự quyết định, mình đã quyết định giùm nó. Nó phải học bài nó mới thức. Còn nó chưa học thì mình nói nó đâu nghe. Mình cũng phải để cho nó học thôi. Lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mà không có được xen vô. Mình xen vô chuyện của con mình cũng là tội. Nó là người lớn rồi, để cho nó học. Rồi gì nữa? Thức giác bình tâm khai triển tốt, thì lúc đó mình khai triển đúng đường thì nó sẽ tốt. Còn mình đi ngược đường với Thượng Đế, nghịch thiên thì lúc nào mình cũng khổ thôi. Còn mình đi thuận thiên thì lúc nào nó cũng khai triển tốt. Càng ngày nó càng thay đổi nhẹ nhàng hơn. Cái gì mà đi tới sự nhẹ nhàng hơn là nó tốt hơn. Mình bây giờ tại bị ở cõi nặng, khi nào mình phát triển mà đi tới cái cõi nhẹ thì lúc đó càng ngày nó càng thanh nhẹ, thì lúc đó sẽ tốt hơn. Ai thêm gì câu này không? Thực hành tu tịnh giải tâm mù. Giải tâm mù chứ giải tâm mùi không có nghĩa lý gì. Giải tâm mùi là gì không hiểu. Giải tâm mù thì hiểu, mà giải tâm mùi không hiểu. Thực hành tu tịnh giải tâm mù là sao?
Em có kiến này. Dạ. Là thực hành tu tịnh giải tâm mù. Thực hành có nghĩa là mình bây giờ mình tu theo pháp lý vô vi rồi, thì lúc nào mình cũng phải có cái thời gian, thời khóa biểu để mình thực hành ngày 3-4 thời. Rồi nếu mình đi đâu về thì mình có thể là dừng lại mấy phút để mình bớt ra để mình niệm Phật 5 phút hoặc 5 phút, 10 phút. Hoặc là mình có thể là đi về thì mình đi đâu về thì có thể là uống ngụm nước nóng lên rồi lên thở chiếu minh giải trược. Thế và hàng ngày chúng ta tu tỉnh là lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm dốc lòng cung kính trời Phật, Đức Thầy, Tổ sư, thì để mà mình cái con đường tu tập của mình ngày ngày nó tiến hóa, nó thăng hoa lên, thì từ đó sẽ giải được những cái tâm phiền não rồi những cái tối tâm ở trong tâm, ở trong thân ra. Thì từ đó thì đấy là mới gọi là giải tâm mù bằng cách là tu thực hành này, tu tỉnh này, niệm Phật này. Thế rồi như vậy là bớt cái động loạn ở ngoài xã hội. Có nghĩa là mình ít không gọi là buông xả hết được, nhưng mà mình cũng đỡ không nên tham gia vào cái chuyện đời nhiều, mà mình cứ đi về con đường yên tĩnh là về gia đình nhà mình và về cái nơi mà mình tu tập. Thì từ đó cũng có phần nào sẽ giải được cái tâm phiền não, tâm mù ở trong người. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Tình. Ai đóng góp thêm nữa không? Chị Tình nói mình buông bỏ bớt chuyện đời để bớt bỏ cái sự động loạn đi, hướng về con đường thanh tịnh, lo tu tập theo nghiêm luật. Nghiêm luật là cái trật tự tâm linh của mình đã sắp đặt cho cuộc sống của mình đó. Giờ nào làm cái gì, giờ nào làm cái gì đó thì có sự sắp đặt. Cái đó là cái trật tự về tâm linh. Ai đóng góp thêm không? Thức giác bình tâm khai triển tốt, thực hành tu tịnh giải tâm mù. Tại sao kêu là cái tâm mù? Mình xuống đây là ông thầy cũng nói mình đuôi điếc câm mà tại sao vậy? Đuôi điếc câm là tại sao vậy?
Cho xin đóng góp một chút. Tức là thầy nói là mình mặc dù ai cũng nhìn thấy, nhưng mà mình khi nhìn thấy mình chỉ nhìn thấy cái trần trược ở bên ngoài thôi, chứ còn cái thanh tịnh thì mình không nhìn được, không nghe được mà không nói được. Nói phải nói những lời chân lý, những lời về đạo thì mình chưa khai triển được thì mình không nói được. Mà còn lại khi mình nghe những âm thanh của bề trên như thầy tu thì thầy luôn luôn được quang chiếu, hai nữa cũng khi là luồng điển bề trên đưa xuống thì khi lúc thầy giảng đạo ở các đại hội đó thì đó cũng là cái đón cái điển của cha hoặc điển của các vị Phật khác ấy. Thì đó khi đó thì thầy mở hết rồi thì thầy mới đón được, chứ còn mình thì đúng là như thầy nói là tôi điếc mù là đúng rồi.
Không có nghe được, không có nghe được lời Đức Phật giảng là điếc á. Không có nghe được lời Đức Phật giảng là điếc á. Mù là mình không có thấy cái chuyện những cái chuyện bên kia mình cũng không thấy được. Rồi tôi điếc câm là tại sao?
Con xin phép được con Nguyễn Nga Hải Phòng, con xin phép được trả lời cái câu tại sao là gọi là đuôi điếc và câm. Trong cái cuốn băng con nghe thầy nói là tất cả mọi người ấy, thì đều biết về trời, ai cũng biết về Phật, nhưng mà không ai được nhìn thấy hoặc là nghe thấy những cái điều đó được đang diễn tiến ở bên trên. Ai cũng biết được rằng Phật thì rất là người tu đắc đạo, nhưng mà cũng không ai có thể tự mình nhìn thấy hoặc chứng thấy hoặc là làm được như Phật. Thì có nghĩa là chúng ta chỉ được nghe, có nghĩa là chỉ biết trong cái sự mơ hồ, giống như người mù, giống như là người mù, giống như là người mù thì chỉ nghe qua nhưng mà không nhìn thấy rõ, nhưng mà cũng không nghe thấy. Dạ con xin hết ạ.
Dạ, thì bây giờ cho nghe một chút xíu nha.
Khùng mà không hay, khùng không hay. Người thế gian khùng không hay. Đuôi điếc câm mà nó cứ tưởng ta sinh xuống. Đó, đuôi là tất nhiên bây giờ bắt hay, bắt tôi, bắt cái đây này, đi đây, đi đó. Mở thêm con mắt. Thấy chưa? Mở thêm những sáng xuống nữa. Mọi người, những người thế gian nhắm mắt đâu có thấy đuôi mà nó không là đuôi, nó sáng đuôi đâu có đuôi. Phải không? Cái cảnh nó xuống rồi nó bị giam ở trong tối tăm. À là không nghe. Nó phải cố gắng tu để làm chuyện. Nó mình mang cái bệnh tinh thiết tâm tại thế gian. Nà, rồi bây giờ mình thoát ra được là mình hết đuôi thiết tâm rồi. Không có ai dạy mà. Khi mà dồn trở lộn lại thấy mình như là xấu hổ. Xuống thế gian làm tàn, làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rốt cuộc không biết mình là ai. Đi ra được rồi mới thấy, mới xấu hổ. Cho nên tôi nói là tất cả mọi người đều đúng, mà chỉ có một mình tôi là không đúng. Mà mỗi người trong càn khôn vũ trụ này biết là mọi người đều tốt, mà chỉ có mình tôi xấu. Chắc chắn là thế gian tốt. Chút xíu đó thôi. Mà cứ cho mình tốt và đề đầu thiên hạ. Thấy sợ không? Không hiểu. Thế nên mang cái tội đuôi điếc câm rồi bề trên xuống cơ, nói cũng nói rõ ràng mà đâu có hiểu. Tu rồi mới hiểu.
Tiếp nha.
Tôi đuôi mù là tôi là người đời. Đuôi điếc câm mà. Đuôi là tôi con mắt thứ ba không mở được. Điếc là tôi không nghe được Phật giảng. Ở trên thanh giới giảng mà tôi đây tôi không nghe được. Tôi câm là tôi nói người ta không ai thích nghe tôi. Mà đuôi đi câm. À. Nhưng mà tôi giác rồi thì tôi cái ý tôi không mờ nữa. Tôi không có ngu nữa.
Rồi. Mà nhớ cái định nghĩa đuôi đi câm của thầy không? Tại sao đuôi?
Đuôi là không mở được con mắt thứ ba.
Mắt thứ ba không có mở, không có thấy được cái gì, cái cõi vô hình, không có thấy được cái gì. Đuôi. Điếc là làm sao?
Điếc là không nghe được lời Phật dạy, không hiểu.
Không nghe được lời Phật giảng, không có nghe được. Phật nói mình không nghe. Rồi câm là sao?
Câm là mà mình nói mọi người không nghe. Mình
không ai muốn nghe. Không ai thích nghe. Mình nói không ai thích nghe. Câm. Yeah. Bữa nay mình học lại, ôm lại bài đuôi điếc câm. Mình thế gian là đuôi là mù á. Tâm mù là cái tâm tâm tối, không có thấy được cái chuyện gì là mù. Thực hành tu tịnh giải tâm mù, giải những cái sự mây đen mà nó đang che phủ cái tâm của mình đó, thì mình hết mù, mình sẽ sáng. Người sáng là sẽ sáng suốt, thấy rõ mọi sự việc như là sáng. Cái tâm sáng là cái tâm sáng suốt, thấy rõ những cái sự sai lầm, biết rõ đường đi là cái tâm sáng. Còn cái tâm mù là đâu biết đường đi, mò đi, có khi đi trật. Rồi bây giờ qua mấy câu vấn đáp ha. Câu số nhất, thứ nhất, ngày 13 tháng 9 1994. Hỏi sự thay đổi do đâu mà có? Sự thay đổi do đâu mà có?
Em xin đóng góp cái câu hỏi số 1 này. Sự thay đổi do đâu mà có? Theo em ấy thì là cái sự thay đổi của con người ta ấy thì là nó do cái nhiều những cái nghịch cảnh cũng như là cái va chạm của đường đời trong đời sống hàng ngày của mình. Thì khi là mình đã cái va chạm, đụng chạm giữa người nọ người kia, giữa việc nọ việc kia, rồi là cái nghịch cảnh đối với mình ấy thì là khi đấy nó đến cái mức độ không thể để được nữa thì là bắt đầu mới ăn năn hối lỗi, mới hiểu ra, thì bắt đầu ăn năn hối lỗi thì bắt đầu quay bên trong, bớt động loạn thì không hướng ngoại nữa, mà quay ở bên trong thực tâm tu thì nó mới phát triển được. Chứ còn thì nếu mà không có cái sự va chạm hoặc là không có cái sự cái cảnh của đời thì nó không không có khi nào vẫn cứ đường đường chính chính, nó vẫn cứ đi thẳng theo cái đường đấy. Nhưng mà khi mà mình có cái sự va chạm, nó cọ sát nhau như thế thì nó mới biết được những cái, hiểu được cái tội lỗi hoặc cái sai lầm của mình, thì nó mới có cái thật sự thay đổi mà sẽ quay vào cái đường đạo, hoặc là quay không hướng ngoại nữa mà chỉ quay vào trong chỉ trí niệm Phật hoặc là mình hành pháp thì nó mới thay đổi được. Xin hết.
Cảm ơn anh. Đáp: do sự thay đổi của khối óc, do sự đụng chạm liên tục thì mới ý thức được sự trì trệ và sai lầm của chính mình đã tạo ra mà thực hành đứng đắn và dứt khoát hơn. Người tu tự cảm thức sự sai lầm của chính mình mà ăn năn sám hối, đêm đêm lo công phu tinh tấn hơn, kệ nhân sanh khói óc chuyển sai lầm, thức giác bình tâm tự tiến thâm, trì trệ do mình tâm tạo động, bình tâm học hỏi giải mê lầm. Sự thay đổi của khối óc do sự đụng chạm liên tục thì mới ý thức được sự trì trệ và sai lầm của chính mình đã tạo ra mà thực hành đứng đắn và dứt khoát hơn. Ở thế gian này đó là cái sự đụng chạm nó là do đâu mà có? Sự đụng chạm liên tục là sao?
Kích động,
sự chạm và đụng chạm.
Kích động và phản động. Thì cái luật kích động và phản động đó, nó giúp cho mình tiến hóa nhanh hơn. Tại vì mình có cái thể xác, nó phải chịu cái định luật của ngũ hành. Và tất cả những cái kích động phản động là nó cũng nằm ở trong ngũ hành sanh khắc. Cho nên mình mới có cái giờ sanh và giờ khắc. Cái giờ khắc đó là cái chuyện nó lục đục nó nổi lên. Nó làm cho mình phải khó chịu, làm cho mình phải thức tâm. Thì nó cứ nhồi mình hoài, nó cũng như nhồi bột vậy đó. Trong cái định luật vay trả và định luật kích động và phản động liên tục, không ngừng. Bữa nay bài này, ngày mai bài khác. Nó cũng bao nhiêu chuyện trong cái định luật kích động và phản động của ngũ hành. Nhưng mà nó biến dạng, mỗi ngày mỗi cái dạng khác. Để cho mình thấy đủ mọi khía cạnh, để cho mình dễ thức tâm, thì mới ý thức được sự trì trệ và sai lầm của chính mình đã tạo ra. Nhưng chừng nào mà để cho đến lúc mà mình thấy những cái đó là do mình tạo ra thôi. Tại vì mình có kích động mình mới chịu được cái sự phản động. Mình chưa có trở về bên trong của mình, nên những cái sự sai lầm đó là do chính mình tạo ra. Thì giờ mình thực hành đứng đắn. Thế nào gọi là thực hành đứng đắn? Thế nào gọi là thực hành đứng đắn?
Cháu xin đóng góp. Cái thực hành đứng đắn đây thì với người tu mình, tức là mình đặt ra một cái thời khó biểu để cho mình thực hành. Mà cái đó như thầy nói, nó là cái giới luật của mình lập ra. Mình mà vi phạm cái đó tức là mình đã gọi là vi phạm giới đó, chứ không phải là cứ ăn mặn mới là vi phạm giới đâu. Thế rồi thì cái nghiêm luật nữa là đứng đắn nữa là khi mình nào mình phải thành tâm và mình tưởng nhớ về trời Phật thì giúp mình thực hành tất cả những cái mình lập ra, nó có cái trật tự và nó theo được một cái sự phát triển đều thường thường được cho xin hết ạ.
Dạ, thực hành đứng đắn là mình phải hành cho đúng pháp anh, thực hành cho đúng phương pháp thầy đã chỉ cho mình, và mình phải lập lại trật tự cho đàng hoàng, khó thở phá biểu tu tập mới có kết quả trên hết.
Thứ nhất là phải có thực hành đứng đắn, mà bây giờ mình thực hành đúng pháp mà nhiều khi mình thành sai pháp mà mình không hay thì con số đó rất là nhiều. Con số mà thực hành mà sai pháp mà tưởng là đúng thì rất là nhiều. Vì sao? Vì sao mà họ thực hành sai pháp? Vì lý do gì mà thực hành sai pháp?
Thì họ không nghiên cứu kỹ.
À, không nghiên cứu kỹ. Mình tưởng cái pháp là chỉ có nhiêu đó, nó rất là dễ, nhưng mà có nhiều cái chi tiết mình không có nắm vững. Mình không có nghiên cứu kỹ, cho nên mình dễ bị sai lệch lắm. Như là sai một ly đi một dặm. Như là sau đó mình đi qua con đường hướng khác, cái đó là về cái hành pháp. Rồi về cái hành pháp lý, mình phải hành cho nó đúng. Mà tại sao mình không hành nó không đúng? Pháp lý là những cái gì mà thầy giảng cho mình nghe, những cái luật đồ đó là những cái gì mà thầy căn dặn đó, mình làm không có đúng. Tại sao?
Tôi xin đóng góp về cái này thì có thể do mình chưa có cái thời gian, hoặc là mình chưa lập cho mình một cái thời gian để mình nghe các cái băng giảng của thầy. Thì đâm ra là mình không nắm chắc. Cứ khi mình chỉ nghe được một đoạn thôi, nhưng mà mình cứ vin vào cái đó là đã nghe thầy nói như thế. Nhưng mà thầy nói rất nhiều, ở nhiều trình độ và nhiều khía cạnh khác, mình không nghe hết. Đấy, cho xin hết ạ.
Thành ra mình phải nghe băng thầy nhiều. Mỗi ngày phải để ra ít nhất một tiếng trong cái thời khóa biểu của mình đó. Thời khóa biểu của mình nó có thực hành pháp, ba pháp, mấy cái pháp, thân pháp và tâm pháp. Và cái thời khóa biểu của mình cũng phải có thời giờ để cho mình học đạo, như cho mình nghiên cứu đạo pháp, để cho mình học chân lý. Thì cái đó nó cũng phải có, chứ không phải mình nói ôi tôi bây giờ tôi không có cần nghe lý thuyết nữa, tôi chỉ có thực hành thôi à, tôi chỉ biết ba pháp rồi, nhưng mà cấm đầu cấm cổ làm mà không hiểu cái gì hết, đang đi sai đường nào cũng hay, trong ngày sống sai cũng hay, hành sai cũng hay, nghĩ sai cũng biết. Thì cái đó là cái thiếu sót của mình đó. Mình cũng không có thời gian mà để cho lục căn lục trần nó được nghe đạo. Lục căn lục trần nó không có được nghe đạo thì nó đâu có hiểu đạo, nó không có hiểu đạo thì nó sẽ lôi cuốn mình vô con đường sai lầm hồi nào mình không hay. Thành ra mình nghe mà cũng để cho lục căn lục trần mình nó có được cơ hội mở trí, và mình cũng có sẽ có dịp mà để truyền bá lại cho nó những cái gì nó không hiểu, nó nghe mà nó thắc mắc nó không hiểu thì mình cũng có dịp, phần hồn nếu mà sáng suốt thì cũng có thể truyền bá lại cho nó để nó hiểu đạo hơn. Thì vậy nó mới đồng tu đồng tiến, cộng đồng tiến hóa nó mới mạnh. Rồi nếu không cái cộng đồng tiến hóa trong bản thể này nó không có được tiến. Đó, phải thực hành đứng đắn thì phải biết là mình phải sống như thế nào mới là đúng. Mình là người tu, mặc dù mình là đời đạo song tu, là có xác là đời, có đạo là tâm linh, mình có hai cái. Nhưng mà trong cái có cái xác này để cho nó sống cái cuộc đời này như thế nào mới đúng là một người tu vô vi. Phải xử sự như thế nào, phải sống như thế nào, thời gian dùng cho cái cuộc sống này như thế nào thì mới là đúng là người của tôi. Lúc đó mình mới biết có cái đúng đường lối của vô vi không. Nhiều khi mình mang danh tu vô vi mà mình đâu có theo đúng đường lối của vô vi đâu. Vô vi đâu có dạy mình làm cái đó. Vô vi dạy mình làm chuyện khác mà mình không làm. Đó, thành ra những cái đó là mình phải thực hành đứng đắn và dứt khoát. Dứt khoát cái gì? Thường thầy hay nói dứt khoát cái gì?
Thích khoát, thích tình, nhục dục.
Thích tình, nhục dục ở đâu? Dứt khoát ở đâu?
Mình ạ.
Trong tâm.
Vâng.
Dứt khoát, thất tình, dục, lục dục trong tâm. Nhưng trong tâm mình không có bị dính líu bởi cái thất tình lục dục nữa. Người tu tự cảm thức sự sai lầm của chính mình mà ăn năn sám hối, đêm đêm lo công phu tinh tấn hơn, kể nhân sanh khối óc chuyển sai lầm, thức giác bình tâm tự tiến thâm. Thức giác bình tâm tự tiến thâm là mình càng ngày càng đi sâu vô nữa, đi sâu vô vô bên trong của mình, thức giác từ từ mình tiến, bình tâm mà tiến chứ không phải là hấp tấp, động loạn mà chạy tiến ha. Bình tâm, cái giữ đó từ từ tiến tới, cái gì cũng phải bình tâm chứ không có được mình nôn nóng. Trì trệ do mình tâm tạo động, tất cả là mình trì trệ là do cái tâm mình nó tạo động thôi. Mình tu vô vi là bỏ động tiềm tịnh mà mình đi tạo động thêm mà mình không biết. Thành ra mình gây cái sự trì trệ cho mình, rồi lại cái tâm mình tạo động, chuyện gì cũng xen vô, chuyện gì cũng muốn dính líu vô. Thành ra cái tâm nó không có được yên, không có bao giờ về giờ phút nào mà được yên ổn, mình chỉ tạo động cho nó không à. Làm sao mà mình tiến được? Bình tâm học hỏi giải mê lầm. Thì cái gì bình tâm đi, mình học hỏi. Ở thế gian này chuyện gì nó cũng dạy mình một bài học ấy. Mình phải ráng học hỏi để giải được cái mê và cái lầm của mình. Mê là mình thích những cái chuyện bề ngoài, những cái chuyện bên ngoài như nãy mình nói. Mình giải cái mê đó đi, không có cái gì mê hết trơn. Tất cả là nó cũng quy không hết à, không có gì mà mang theo được hết. Lầm tưởng, mình tưởng cái đó là đúng nhưng mà cái đó mình lầm rồi, không có đúng. Mình giải những cái sự mê lầm đó, những cái mê mà sai đó, thì mình mới tiến được. Câu thứ nhì, ngày 14 tháng 9 1994, hỏi ở thế gian có gì vui nhất? Ở thế gian có gì vui nhất? Vui như thế nào mới thật là vui?
Cháu xin đóng góp ạ.
Ừ.
Theo cháu thì ở thế gian này chỉ có những cuộc hội ngộ hoặc tái ngộ mà để bàn đạo trao đổi về phương pháp công phu như bây giờ chúng ta đang trao đổi đây thì mới gọi là vui. Mà như thầy nói là vui trong thanh tịnh mới thật là vui, chứ còn ở đời tất cả mọi cái vui nó chỉ là vui trong chốc lát, mà vui nó không có hữu ích gì cho phần hồn cả. Cháu xin hết ạ.
Đúng như vậy, thì đó cái chuột đuôi nó rời nó tạm rồi đấy, vui theo tiếng nhạc tiếng đàn, khi mà hết nhạc hết đàn thì nó trở về nó cũng buồn lại. Vui theo cái sự động loạn ở bên ngoài, thấy cái vui đó nhưng mà chút hết rồi thôi, không còn vui nữa. Còn mình vui trong cái thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh của mình thì lúc nào mình cũng vui. Lúc nào mà mình quay về được, mà luồng điển rút trên bộ đầu thì lúc nào mình cũng thấy cảm thấy vui nhẹ. Không cần phải cái gì ngoại cảnh mới làm cho mình vui, mà chính mình vui ở bên trong của chính mình. Đáp, thưa sống ở cõi phù sanh này, bất cứ nơi nào cũng phải chịu luật nhân quả, sau cái vui tức là cái buồn. Ngược lại người tu thiền chấp nhận khổ trước sướng sau, tức là phần hồn khỏi bị trì kéo, sống nhẹ nơi cõi thanh bình, vui trong thanh tịnh, hòa ái tương thân, hội nhập trong biển yêu của Thượng Đế, kể thức giác bình tâm sống cõi yên, chung hành trời Phật đều nâng tiếng, cảm thông thanh nhẹ pháp phong huyền, mến cảnh triền miên học hỏi xuyên. Cõi phù sanh này bất cứ nơi nào cũng phải chịu định luật nhân quả, sao cái vui là buồn, cái luật nó như vậy. Ngược lại người tu thiền chấp nhận khổ trước sướng sau, tức là phần hồn khỏi bị trì kéo, sống nhẹ nơi cõi thanh tịnh, vui trong thanh tịnh, hòa ái tương thân, hội nhập trong biển yêu của Thượng Đế. Tại sao nói là khổ trước sướng sau? Khổ cái gì? Người tu chấp nhận khổ trước sướng sau, khổ cái gì?
Cháu xin đồng góp. Thì như người tu mình cái khổ là bây giờ mình đang thực hiện cái pháp công phu mà mình chủ yếu mình lại thực hiện vào cái cái giờ tí, tức là khi đó như người thường ấy thì người ta đang ngủ, nhưng mình là mình phải dậy để mình thực hiện pháp, cái phương pháp của mình. Cái giờ đó lại là cái giờ tốt nhất thông qua trời đất, mà nó có cái sự phát triển là liên hệ với trời đất là tốt nhất cho người tu của mình. Thế còn bên cạnh đó thì trong ngày ấy, thì mình không còn hướng ngoại, mình không còn lo cái chuyện đời nữa. Đấy, mình chỉ lo giữ cái tâm mình nó thanh tịnh thôi. Chứ còn người đời thì người ta lúc nào người ta cũng hướng ở bên ngoài. Thì người ta cứ nghĩ là vui đi tụ tập, đi cà phê, đi rượu chè, đấy là vui, nhưng thực tế là toàn là khổ thôi. Đang rước cái trược thêm vào cho cái khổ cái tâm của mình nhưng người ta không biết. Còn mình thì mình đang né những cái đó thì mà mình cố gắng mình buốt bỏ những cái chuyện đời để mình hướng vào cái đạo nhiều hơn. Thì ban đầu thì mình coi là buông bỏ thì nó phải khó khăn, mình dậy đục căn đục trần mà nhiều cái, mà hai nữa là cái kích động phản động bên ngoài nó cũng nhiều dồn vào trong mình, nhưng mà mình đang bỏ dần thì nó phải khổ. Sau này thì cái sướng cái phần hồn của mình sau này nó tiến hóa. Cháu xin hết ạ.
Em xin đóng góp bổ sung đó. Thì người tu mình khổ là khổ hạnh, khổ hành, khổ luyện. Đầu tiên mình phải khổ mấy cái đó trước.
Mình phải khổ hành, nghĩa là mình phải ráng, mình ngồi bịch lỗ tai, nhắm vô mắt, phải ráng ngồi thở, phải ráng ngồi thiền. Thì đó mình khổ hành, ngày nào mình cũng phải làm á, mình không có giờ phút nào để cho mình rảnh rang hết á. Mình khổ, người ta ngồi chơi vậy thôi, chứ mình phải là giờ nào rảnh là phải lo tu. Mình khổ hành, khổ luyện, thì người đời họ cho đó là khổ, nhưng mà mình chấp nhận khổ đó. Người đời thì người ta ăn, ta hưởng đủ thứ đó, người ta ăn mặn, ăn đồ đủ thứ, mình ráng ăn chay thì mình ăn khổ hơn, nhưng mà có gì mình ăn cái đó, mình không có đòi hỏi, nhưng mà sau này mình mới được sướng. Còn bây giờ họ thấy cái đó là cho là sướng, nhưng mà sau này sẽ khổ. Tại cái cuộc ra đi là ai cũng phải đi hết, nhưng mà người có biết lo sửa soạn trước thì cuộc ra đi nó nhẹ nhàng. Còn nếu mà không có biết sửa soạn trước thì sau này nó sẽ khổ hơn nhiều.
Em có nghe thầy nói là khổ là mình, người bình thường thì mắt thì mở, giờ mình phải nhắm mắt lại. Tai thì đừng nghe, thì bịt lỗ tai lại. Và là nó thở bình thường thì phải thở căng hết cỡ ra. Thế là khổ, thầy nói thế cũng là khổ.
À, đúng rồi. Thầy có nói vậy đó, thì mình tu, mình ép mình vô một cái khuôn khổ khác. Mình ép mình trở về một cái khuôn khổ nó tốt. Còn người đời thả lỏng thôi, sống không có trật tự, không có khuôn khổ gì hết. Còn mình ép nó vô một cái khuôn khổ để cho nó phát triển, thì sau này phần hồn mình không có bị trì kéo, mình có thể sống nên cõi thanh bình, cõi thanh nhẹ trong tương lai, hòa nhập với biển yêu của Thượng Đế. Mình đang hòa với, mình học để ép nữa để cho nó hòa với càn khôn vũ trụ, chứ nó không phải hòa với cái sự động loạn ở thế gian. Mình tập trung, mình niệm Phật mà để gom cái luồng điển lại, thay vì để nó phân tán, gom nó lại để nó hòa nhập với cái thanh khí điển của bề trên của càn khôn vũ trụ. Thì mình đang ép nó vô một cái chiều hướng đi lên. Thức giác bình tâm sống cõi yên, trung hành thời Phật đều nâng tiến, cảm thông thanh nhẹ pháp phân quyền, mến cảnh truyền miên học hỏi riêng. Thành ra mình thức giác, mình bình tâm thì mình được sống một cái cõi yên lành. Thì mình trung hành với trời Phật lúc nào cũng nâng cái luồng điển mình lên, nó nâng tiến cái luồng điển mình lên. Cảm thông thanh nhẹ pháp phân quyền, mình hiểu được cái sự thanh nhẹ. Thì cái đó mình mới phân được cái sự quyền diệu là cái gì. Mến cảnh truyền miên học hỏi xuyên, quý tưởng nhớ tới cái cảnh thanh nhẹ thì mình học hỏi, lúc nào mình cũng vượt qua hết tất cả những cái trở ngại. Câu số 3, ngày 15 tháng 9 1994, hỏi sự suy tư do đâu mà có. Sự suy tư do đâu mà có?
Con trả lời câu này với chú Đặng.
À,
dạ, con là Thảo.
À, Thảo.
Dạ. Tại vì con là người rất là hay suy tư, nên là để con trả lời câu này.
À, trả lời chắc đúng nhất ạ.
Tại vì cái kiểu là có cái chuyện gì là mình hay suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, và hay thắc mắc là tại sao người đó lại nói vậy, rồi tại sao cái chuyện nó lại xảy ra như vậy, rồi tại sao người đó đối xử với mình như vậy, tại sao hôm nay mình lại như thế này, tại sao, tức là lúc nào mình cũng suy tư một những cái chuyện gì đó, mà có thể đối với những cái người mà họ có cái tánh vô tư thì họ lướt qua họ không có để tâm, nhưng mà mình lại rất hay để tâm và mình hay suy nghĩ để mình tìm ra cái lý do của cái vấn đề đó. Thì như hồi trước khi mà chưa tu á, thì sẽ bị kẹt vào những cái dòng suy nghĩ triền miên đó rất là lâu. Nhưng mà khi mà mình biết hành pháp thì mình thấy là giống như là trong ngày mình bận rộn hay là mình vướng mắc một cái chuyện gì, nhưng mà khi đêm mình qua một cái thời công phu rồi á, tự nhiên nó hiểu ra cái nguyên lý cái vấn đề đó, và mình hiểu ra là cái nhận thức mình sai đâu, như tại sao mình nhìn nhận cái vấn đề đó nó từ một cái góc độ rất là thấp như vậy, và mình thay đổi cái cách nhìn nhận của mình á, thì mình thấy là à, thì ra cái vấn đề đó là do mình sự tâm tối của mình mà thôi, do mình chưa thấy nguyên lý mà thôi. Còn khi mà mình hành pháp, mình giải những cái trượt trong này ra, rồi mình thấy thanh nhẹ, mình thấy nhẹ nhàng trong người, rồi mình nhìn nhận cái cuộc sống xung quanh nó cũng nhẹ nhàng theo luôn, thì mình thấy là cũng cái chuyện nó không có đáng để mà mình suy tư như vậy, rồi mình buông bỏ nó, rồi mình thấy cũng nhẹ nhàng lắm, nó không có. Nên là con nghĩ là cái sự suy tư là do cái tâm tối của mình đó. Mình không có thấy cái nguyên lý cái sự việc đó là như vậy, thì mình mới bị suy tư.
Cảm ơn Thảo. Thì Thảo đã dấn thân vô trong đó thì sẽ thấy rõ hơn. Dấn thân trong vô đó, mình tìm được cái lối thoát đó, thì mình sẽ thấy rõ hơn tại sao mình suy tư. Và người ta suy tư là tại vì không có giải được một cái vấn đề nó tới, không có cái đủ sáng suốt mà để giải thông. Nó không có thông, giải nó không có thông, thì thiếu sáng suốt, không có giải thông. Cho nên nó mới suy nghĩ hoài, nó thành ra cái suy tư. Nghĩa là mình cứ nhớ cái chuyện đó mà mình suy nghĩ về cái chuyện đó, mình muốn tìm hiểu hơn mà mình cũng không có tìm hiểu được cái gì, không có câu giải đáp nào được thỏa mãn hết, là do cái sự tâm tối. Mình không có hiểu luật trời, mình không có hiểu những cái nguyên lý như Thảo nói nãy đó, mình chưa có tìm ra, mình không có học đạo, mình cái trí mình nó chưa có mở, cái tâm mình nó chưa có mở, là tại vì mình không có khai triển cái về tâm linh đó. Thành ra cái trí mình nó không mở mà cái tâm mình không mở, cho nên mình suy nghĩ về cái chuyện đó mà mình suy nghĩ hoài mà mình cũng không tìm hiểu ra tại sao. Mà thiệt ra nó có những cái lý do quyền bí, những cái gốc gác của nó, những cái luật của nó, mà tại vì mình không hiểu thôi. Chứ không phải là mình cần phải hiểu tại sao người đó làm như vậy đối với mình. Tại vì mình đặt cái câu hỏi đó là tại vì mình không hiểu nguyên lý. Nhiều khi người đó họ làm cái đó mà họ không biết cái chuyện của họ đang làm nữa. Họ không biết họ đang làm cái gì nữa. Nhưng mà ông trời ông cũng hay lắm. Ông mượn cái tánh xấu của người này để ông thử người kia. Mượn cái này để đáp lại trong cái định luật vay trả nó như thế nào. Mình không hiểu. Mà khi mà mình đặt ra cái câu hỏi mà như vậy á, là luôn luôn mình không bao giờ có câu giải đáp mà thỏa mãn với mình. Tại vì cái người mà cho mình học bài chỉ là cái người đem bài thôi. Còn cái bài chánh á, là do ông trời ông ra. Ông phải sắp đặt một cái hoàn cảnh, một cái bối cảnh để cho mình vô trong đó, rồi mình mới thực hành, thực tập trong cái đó để cho mình ra được. Mà cái người mà đến cho mình học bài, nhiều khi họ cũng không biết nữa. Không biết là cho mình học bài nữa. Nhiều khi họ cũng không muốn nữa. Thành ra những cái đó là những cái sự sắp đặt của vị trên. Mượn cái tánh xấu, họ có cái tánh xấu đó có thể làm cho mình bực mình, có thể làm cho mình khó chịu. Cho nên là ông mới mượn cái người đó đem cái bài để cho mình, để cho mình thi. Mình xuống đây mình học bài mà mình phải thi, mà không thi mình không có hoàn cảnh, không có bài toán sao mình thi. Làm những cái bài toán nó do đâu? Do sự sắp đặt của ông trời, người này người nọ, hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, một câu nói này, một hành động kia, cái đó là bài toán ông trời ông ra. Nhiều cái chuyện vô lý lắm, nhưng mà mình phải học. Mà nếu mà mình tìm hiểu tại sao người này làm gì, là mình chỉ chú trọng tới cái người đưa bài thôi, chứ mình không có giải. Mình không có giải cái bài của mình. Dạ. Ông muốn cho mình học nhẫn, ông tới cho người kia nó đi, nó nói mình những chuyện có, nói không, chuyện không, nói có, cho mình học cái sự quan ức. Mà mình không thấy cái bài học quan ức, mà mình nói thằng này nó nói quan mình không à. thì đương nhiên nó phải nói quang mình mới có bài quang mình học chứ, nếu mình nói trúng rồi đâu có gì để mình học. Lấy cái gì thử mình bây giờ, mà phần lớn á mình lộn cái nhìn đi, hay gì mình nhìn coi cái bài học đó là bài học gì, mình đợi đi tìm hiểu coi người sao, tại sao người đó làm vậy, người ta còn không biết nữa. Sao mình hỏi được, phải không? Thành ra mình mới suy tư mà mình không có lối thoát. Còn bây giờ mình hiểu được cái luật trời rồi, thành ra cái gì nó cũng trong định luật quay trả. Tất cả mọi bài học là do Thượng Đế sắp đặt để cho mình thức tâm. Tại sao mình phải gặp cái hoàn cảnh đó? Tại vì mình có cái gì phải sửa, cái gì phải học, cho nên mình mới gặp cái hoàn cảnh đó. Thành ra mình ráng mình tìm coi mình phải học cái gì qua cái bài kinh vô tự này. Thấy kinh không có chữ, không có gì dạy hết, nhưng mà mình ráng học sao mà để thấy giải đáp được là mình đọc được cuốn kinh đó. Cuốn kinh là nó dạy cho mình chân lý, nó dạy cho mình nguyên lý, nó dạy cho mình con đường đúng. Thì giờ mình đọc cái hoàn cảnh đó mà mình hiểu được cái chuyện phải làm, cái chuyện không nên làm đó, là mình cũng đang đọc cuốn kinh vô tự đó. Thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến được. Lúc đó là mình học hỏi triền miên, hoàn cảnh nào cũng dạy mình được hết đó. Bất cứ hoàn cảnh nào mình học, dấn thân vô đó học rồi, mình cũng hiểu, mình cũng thoát. Mình thoát được cái này rồi mình thoát được cái kia. Càng ngày cái tâm mình nó càng mở, cái trí mình nó càng khai triển. Thì mình học, mình tu rồi để cho trí sáng tâm minh, mà càng ngày mình mở rộng hơn, mình suy nghĩ nó rộng rãi hơn, mình không có suy nghĩ trong những cái chuyện eo hẹp của tình đời tạm bợ. Mình biết cái tình đời nó là đen bạc rồi, tại sao mà mình nhảy vô đó làm gì? Cái luật nó phải như vậy, cái luật nó để cho mình phải đen bạc, để cho mình chán ngán tình đời, để cho mình buông bỏ cái đời để mình bước qua đạo. Thành ra cái tình đời nó không bao giờ mà nó đẹp. Định luật của nó là phải đen bạc, là để cho mình quay trở về con đường đạo, để cho mình quay về bên trong, mình không có mê trần nữa. Ai mà mê chạy ra ngoài thế nào cũng bị tình đời nó đen bạc. Cái định luật nó như vậy, ông trời cũng sắp như vậy để cho giúp mình quay trở về bên trong mình, để cho mình tiến, chứ không phải là để cho mình mê. Nếu mà ông giúp cho mình mê trần là ông hại mình rồi, mà ông trời ông đâu có làm chuyện đó. Ông sắp ra những cái định luật đó, có cái sự mê, có sự thu hút được, nhưng mà cũng để cho những cái mà làm cho mình đau, mình thích tâm, mình chán ngán rồi. Cái chuyện đời này nó tạm mà nhiêu đó thì không có gì thiệt hết. Thành ra nhiều khi mình tu riết mình nghe ông thầy ông nói những cái câu chân lý rất là tầm thường, nhưng mà lúc đầu mình nghe mình không thấm, nhưng mà sau đó mình nghe mình thấm lắm. Thế ông nói cuộc đời không có sự thật. Cuộc đời không có sự thật. Rất là đơn giản đâu. Nhưng mà mình học bài nhiều rồi mình thấm, mình thấy thiệt, không có gì thật hết. Rồi nó cũng rã nè, thế mà mình đi rồi nó đâu còn gì nữa. Rồi ai mà đóng tuồng ở thế gian này cũng phải đi hết. Mấy người đóng tuồng là ai cũng phải ra đi hết. Thì nó rã cái tuồng rồi. Khi mà nó rã cái tuồng, vợ chồng con cái cũng đóng một cái vở tuồng. Mà khi mà ra đi hết rồi, nó rã cái tuồng đó rồi. Cái tuồng đó là xong, hạ màn rồi. Hạ màn thì không còn gì thiệt hết. Trở về cái sân khấu rồi. Thành ra mình hiểu được cái luật trời thì mình không còn suy tư nữa. Lúc nào mình có chuyện gì tới, chuyện ngoài tay bỏ ngoài tay, cái gì bên ngoài của mình là trầm trượt, không có đem cái gì vô tâm hết. Lúc đó là không có đặt cái gì câu hỏi nữa, không có đặt câu hỏi nữa, đặt câu hỏi coi mình có sai cái gì để mình sửa thôi, chứ không có đặt câu hỏi chuyện gì ngoài đời. Ngoài đời là để đánh thức tâm hồn của mình thôi. Thì lúc đó mình không còn suy tư nữa, mà mình chỉ còn có biết niệm Phật thôi. Phải vậy không? Đúng không Đạo?
Nhưng mà ví dụ như mình đó, mình học dạy rất là chí lý. Tôi muốn hỏi là ví dụ như là mình khi mà mình học mà nghe những lời giảng của thầy, mình nghĩ là mình đã hiểu rồi, và mình nghĩ là mình đã thông nguyên lý rồi. Nhưng mà khi mà mình gặp một cái bài học đưa đến với mình á, mình bị thử thách, tự nhiên là mình rơi vào trong cái hố tâm tối trở lại, và mình như là mình bị cuốn trong đó một thời gian nào đó. Rồi khi mà mình đi tới tận cùng của nó rồi, mình thấy là đau khổ, mình thấy bế tắc, rồi mình thấy là mình muốn buông bỏ tất cả. Thì những lúc đó tự nhiên một cái câu giảng nào đó của thầy á, nó xuất hiện trong đầu. Và cái khoảnh khắc đó, một cái câu như chú bạn nói hồi nãy, một câu đơn giản thôi mà lúc đó mình mới thấy thấm thía vô cùng. Mình mới thấy là trời ơi, thầy giảng quá chừng luôn, mà một câu đơn giản mà mãi mình mới hiểu. mà mình phải gọi là trầy da chóc vẫy mà lên bờ xuống ruộng rồi mình mới hiểu được mỗi một câu có vài chữ thôi. Thì lúc đó mình mới thấy cái tâm, mình mới thấy là công nhận những cái mình tưởng mình biết nhưng mà chưa, mình phải đụng chạm và gọi là có nếm cây đắng ngày kia rồi. Lúc đó mình mới hiểu ra được chút gì đó.
Thì mình phải dấn thân ở đời này, bất cứ cái chuyện gì mà mình muốn nắm chắc là mình phải dấn thân vô trong đó, mình học hỏi mình mới nắm chắc. Còn bây giờ mình chỉ nghe thầy là lúc mình mới học cái phần pháp lý thôi, mình nghe để mình hiểu cái pháp lý nó là như vậy. Bây giờ mình muốn đem cái pháp lý nó vô trong tâm mình, muốn đem cái sự thật đó, mình muốn đem cái nguyên lý nó vô trong tâm của mình được á, thì mình phải dấn thân, mình học hỏi, mình phải đụng chạm. Mình phải đụng chạm với cái sự thật mà mình biết, mình học cái nguyên lý nó như vậy. Rồi bây giờ mình ra mình thực tập nè, mình phải đụng chạm rồi coi mình áp dụng như thế nào. Tại bên trong mình nó đâu phải chỉ có mình tu, bên trong mình còn có vạn linh, còn có lục căn lục trần, còn có vạn linh bên trong. Mà nếu mà tụi nó chưa có đồng hiểu như mình á, thì cũng như cái sự hiểu của mình á là cũng như là mới có một phần thôi à, chưa có áp dụng được. Khi mà mình tất cả nó đồng hiểu á, Là lúc đó nó mới là thấm. Còn nếu mà chỉ có một mình phần hồn hiểu thôi à, nghe thầy giảng thì hiểu liền à. Nhưng mà khi ra đụng chuyện à, thì không áp dụng được à. Tại tuổi dưới này nó đâu có, nó không hiểu. Mình đụng là đụng cả đám chứ đâu phải là đụng một mình phần hồn không. Khi mà mình đụng chạm bất cứ chuyện gì ở đời đó, mình đụng là phần hồn à. Đụng tới lục căn lục trần, đụng tới bên trong nó phản ứng như thế nào. Mà nếu mà nó không hiểu á, thì nó sẽ phản ứng theo cái phàm tâm. Nó chưa có dời được cái luồng điển nó lên chân tâm á, thì nó phản ứng theo phàm tâm, thì nó có những cái phản ứng rất là phàm, giận hờn ghen bực bội tức tối, thì cái đó là cái phàm tâm nó nổi dậy, là mình chưa có thống nhất được cái bên trong cái bản thể này. Rốt cuộc là mình hiểu rõ, cho mình thấy rõ là cái bên trong của mình còn mất trật tự, chưa có đồng nhất, thì mình quay về mình lo tu tiếp. Cuộc hành trình nó dài chứ đâu phải mình nghe mình hiểu liền mình làm liền được. Mình nghe mình phải thực tập. Yeah. Mình phải thử thách, mình phải qua nhiều cái thử thách, có khi đậu, có khi rớt, nhưng mà đậu rớt rồi để mình lập, mình kỳ sau mình ráng mình thi lại chứ đâu có cái gì một liền được. Rồi mình lên được thì ông trời ông cũng đâu có tin mình, ông cũng phải đem mình ra ông thử lại chứ. Nhưng mà mình tiến được lên bước nào chắc bước đó là cái bước đi của mình đã hiểu rồi, mình đã thành ra mình không có bị mà rơi rớt như người khác. Nhiều người ta tưởng là người ta hiểu hết rồi, nhưng mà tới hồi đụng với sự thật cái lúc đó là biết là chưa có được cái gì hết. Thành ra mình tu vô vi là mình được cái là bị trên cho mình thử coi có hiểu chưa, thử coi cái thanh tịnh được chưa, thử coi cái thấu hiểu chưa. Thành ra nhiều khi thầy cái lời thầy giảng đâu phải ai nghe cũng hiểu liền. Có người nghe thầy nói, có người nghe vô không hiểu gì hết, có người 6 tháng sau mới hiểu được chút, có người 3 tháng, có người 1 tháng, có người mấy năm sau, 6 năm sau cũng chưa hiểu nữa. Thành ra cái trình độ mà để thâu tập cái chân lý đó, nó tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình. Mà trình độ tiến hóa là phải điêu luyện, phải qua trong cơn nhồi quả nó mới thức tâm, chứ không phải mà tự nhiên mà nghe mà thức tâm hết đâu. Như vậy thì quá dễ rồi, mình chỉ cần nghe băng thầy nghe hết đám băng đó là mình thành Phật rồi. Mình phải thực hành, mình phải thực hành trong cái sự dấn thân đó mình mới hiểu.
Dạ. Yeah.
Mình thắc mắc gì nữa không?
Chú Bảo ơi, chú Bảo thấy là như cuộc sống của chú Bảo bây giờ á, là có bị thử thách nhiều không? Như là có thử thách nhiều như hồi còn trẻ không? Hay là mình tu một thời gian cái mọi thứ đâu vào đó rồi nó đỡ hơn hồi xưa?
Đỡ hơn nhiều chứ, bây giờ là cái hoàn cảnh bây giờ là tu rất là thuận tiện, mình đâu có đụng chạm với đời nữa. Khi mà mình hết đi làm là cái thử thách mà ở ngoài đời mà để kiếm miếng cơm á, là mình không có bị ràng buộc ở trong đó nữa, là mình được giải thoát hết phần nữa rồi đó.
Dạ. Yeah.
Được giải thoát hết phần nữa rồi.
Dạ.
Yeah. Là sáng dậy là mình không có bị giam vô cái tù cái thứ gì, mình bị giam trong cái sáng thì còn đi làm là sáng nó bị giam trong hẳn mấy tiếng nữa, đâu có được đi đâu.
Dạ.
Yeah. Ở đó làm việc là mình cũng bị ông trời ông cũng kèm kẹp mình, ông lấy kèm kẹp cái bao tử mình đó, là mình phải ăn, mình phải học ở trong đó, mình phải nhịn nhục, mình phải đóng góp cho xã hội, mình phải làm đủ thứ chuyện hết, mà mình đâu có được quyền tự do. Yeah. Đâu đi nghỉ, muốn nghỉ làm gì cũng phải xin phép chủ nó cho phép mới được nghỉ chứ đâu phải nghỉ ẩu được.
Dạ.
Yeah. Còn bây giờ là nó trả lại cái thời gian cho mình, là cũng như mình được giải thoát, là sáng dậy mình tự ý mình lo cái công chuyện của mình thôi, sáng dậy mình muốn dậy giờ nào mình dậy, đâu có ai bắt mình phải để đồng hồ reo mà sáng mấy giờ phải dậy đi làm mới ngủ quên, phải không?
Yeah.
Về cái phần đó, về cái phần đời á, thì nó nhẹ hơn nhiều lắm rồi. Bây giờ phần đạo thì mình phải lo làm sao mình giải quyết những cái chuyện nào, những cái tánh hư tật xấu của mình để từ từ mình giải quyết cho nó xong, cho nó nhẹ, cho nó thật sự thanh nhẹ nó mới tiến. Còn cái sự sắp xếp của mình thì mình xa lánh bớt chuyện đời, mình lo chuyện đạo không á, thì mình đầu tư vô đạo nhiều hơn, mình không có bị dính líu chuyện đời nhiều thì lục căn trần nó cũng được ảnh hưởng. Bây giờ nó đâu có đòi đi chơi nữa, ngày nào nó ngày nào nó cũng ở nhà nó làm việc mà nó không có thấy buồn, nó không có thấy cần phải đi ra ngoài. Hồi xưa mình thấy ở trong nhà riết thì cũng chán phải đi ra ngoài, ra ngoài kiếm gì bên ngoài cho thay đổi không khí, mà bây giờ nó không cần nữa, nó vui trong cái đạo rồi thì nó không cần nữa. Biết, yeah. biết bao nhiêu chuyện đi học, biết bao nhiêu chuyện đi làm, đâu có thì giờ rảnh nữa đâu.
Yeah.
Đâu có giờ phút nào rảnh nữa. Thành ra mình vui trong cái sự làm việc đạo thì mình vui cả ngày thôi, mình không có thấy cái gì mà nó ràng buộc. Bây giờ mình ráng làm sao mình phải giữ cái mức đó để mình tiến hoài điều vậy, chứ mình không có, nó tự nhiên nó thành một, cũng như một cái thói quen rồi, nên nó giúp đỡ mình nhiều lắm, nó dễ hơn là hồi xưa.
Dạ. Yeah. Tại vì thầy nói trong băng chú Bảo là càng lên cao càng gặp nhiều thử thách. Thầy là, nói vậy đó.
Đúng rồi, thầy nói vậy là tại sao? Là khi bây giờ mấy cái người mà tu yếu á thì 6 tháng cho thiền lặng. Thầy nói dở quá đi, 6 tháng cho nó thiền lặng thôi. Người mà tu khá lên á thì cái thời gian nó càng rút ngắn, là ví dụ 2-3 tháng thiền lặng. Sau đó là mỗi tháng thiền lặng. Thì là mỗi ngày thiền lặng. Rồi tới thầy á, thầy nói thầy là mỗi giây. Mà cái người mà đi tới cái trình độ cao cũng như cái người mà lên đại học rồi đó, thì thì đối với họ nó dễ hơn là cái người ở dưới mà giải một cái bài á, suy nghĩ nặng nóc nó lâu lắm mới ra. Còn cái người có trình độ rồi á, người ta giải chút xíu là xong à. Thành ra mình thấy nó dồn dập nhưng mà nó cũng không sao à, tại vì mình có trình độ rồi. Tới thì giải, thành ra mình không có thấy khó, không có thấy sợ. Mình ở dưới mình dòm lên mình thấy sợ quá ha. Cũng như mình học tiểu học mà mình dòm cái người học đại học đó, chà, học cái này nó thì khó quá. Không biết ông thầy, đâu có ông thầy, cũng đâu có kèm làm sao đâu, mình phải tự lo học tới hôm thi thôi chứ. Ở dưới này nó còn ông thầy cũng theo dõi, ông kèm mình. Còn lên trên đại học mà đâu có ai kèm mình muốn học mình vô thư viện mình lục sách mình học chứ. Đâu có ai chỉ mình phải đọc cuốn nào đâu. Mình phải tự do, mình học, mình muốn học mấy giờ mình học, mình muốn nghỉ, mình muốn đi chơi, cho mình hoàn toàn tự do, mà mình phải lo cái công chuyện của mình cho xong. Mình cái người mà ta đi tới cái giai đoạn đó thì người ta biết lo thì đâu có gì phải sợ đâu, thì cứ học thì cứ tiến thôi. Mình học mình cũng hiểu nhiều nguyên lý rồi, mình cũng nhiều cái sự hiểu biết của mình nhiều rồi, thành ra bài tới mình cũng có cách để giải, chứ không có cái nào mà bế tắc. Nó nhanh hay mau, nhiều khi chậm thì thôi, chứ cũng có cách ra hết à, mình cũng có lối thoát à. Thành ra mình đừng có sợ mà nghe nói thi liên tục sợ, thầy nói mỗi giây thầy mỗi thi là mỗi thay đổi hết, là cái sự tiến hóa nó càng nhanh, là giải được thì nó phải tiến thêm. Nghe cái lời giảng của thầy mấy năm đầu với mấy năm sau này, mấy cái năm mà thầy giảng mạnh nó khác nhau, giảng năm 70 mấy tới năm 80 mấy thầy giảng khác hết rồi.
Yeah.
Thì cũng tiến hóa không ngừng nghỉ, chứ đâu có ngừng. Sự tiến hóa của đạo pháp là không bao giờ ngừng nghỉ. Thành ra mình đừng có sợ, mình cứ nhào lăn vô đó thì mình tu là mình tiến, từ từ mình học tới đâu mình học tới đó vậy đó. Cũng như cái sự hiểu biết bây giờ với cái sự hiểu biết hồi xưa tính ra nó khác nhau. Hồi mới tu đâu có hiểu biết nhiều gì về đạo đâu.
Yeah.
Đâu có hiểu như bây giờ hiểu khác.
Yeah.
Hy vọng là mình tiếp tục về ngày mai mình sẽ hiểu khác nữa.
Thầy có nghe thầy nói vậy cũng sợ kiểu
không sợ đâu.
Gặp nhiều thử thách.
Thử thách nhưng mà không sao, thử thách là cơ hội để cho mình lên lớp. Không có thi sao lên lớp. Thì mình được thi, mình được thử liền liền là mình thi liền liền. Nhưng mà đó lúc đó mình nhẹ rồi đó. Thì cái sự thử thách nó không có bị mà nặng như là lúc mình ở giới thấp. Ở giới thấp rồi mình mệt lắm. Lên trên này. Mình lên trên mình có cái luồng điển anh nhẹ, mình quá giải nó cũng dễ hơn là mình ở dưới.
Dạ.
Mình không có gì phải sợ hết. Mình chỉ được hưởng thêm thôi, mình qua được là mình nhẹ, mình qua được là mình nhẹ, mình đâu có gì lo.
Dạ. Tại con thấy có những bạn đạo mà tu nhiều năm á chú Bảo, là cái cuộc đời của người ta con thấy nhẹ nhàng lắm, giống chú Bảo nói đó, là công việc rồi cuộc sống rồi mọi thứ nó sắp đặt đâu vào đấy và rất là thuận lợi, rất là giúp cho mình được dễ tu á. Thì con thấy đó rất là
nếu mà mình tu đàng hoàng á thì mình sẽ được những cái cơ hội tốt để cho mình tu tiến, mà mình tu mà không có đàng hoàng á là mình sẽ bị khảo đảo dữ lắm.
Vậy hả chú Bảo?
Mình phải tu đàng hoàng chứ đâu phải mình mang tiếng tu rồi mình bước vô mượn cái pháp này mình tu không có đàng hoàng, mình tu không có đàng hoàng là mình không có hành pháp cho nó đúng, mình không có làm đúng theo những gì thầy dạy, là mình đâu phải là người tu vô vi. Tu vô vi phải làm đúng theo những gì thầy dạy, trong vô vi mình phải làm, chứ mình đi vô vô vi mà còn đi lường gạt ta, mình còn đi xáo trá, mình còn đi tham quyền tham lợi là mình đi sai hết trơn. Rồi tối mình cũng ngồi thiền, mình nói mình tu vô vi sao nào, vô vi đâu có những đệ tử vậy. Vô vi là phải bỏ động tiềm tịnh, chứ mình đi rước động càng ngày, ban ngày mình đi rước động vô thêm, mình nói mình tu vô vi, ai chứng minh cho mình? Ai đóng dấu cho mình là người tu vô vi?
Nhưng mà con tưởng là đêm mình có lời nguyện đó là mình đã ghi danh lên vô vi
rồi. Bởi vậy nó bị lầm chỗ đó đó, sai là mê lầm chỗ đó, tưởng mình tối mình ngồi thiền pháp này là mình người tu vô vi, đâu phải. Tu vô vi phải có cái tinh thần của người tu vô vi như thế nào? Đi đúng cái đường hướng của vô vi không? Vô vi là bỏ động tiềm tịnh. Chuyện lớn làm nhỏ, chuyện nhỏ cho nó không. Còn bây giờ mình đi vô vi mà mình tối ngày mình đi rước động, mình tạo động thêm, mình đi thị vi, mình đi lo chuyện của người khác, mình nói mình vô vi chỗ nào? Quay, là quay về với mình quay qua bên ngoài, mình lo chuyện người ta, mình đi thị phi, mình đi tạo động, mình đi rước chuyện bên rác bên ngoài, mình đem vô tâm mình đầy ngã cái chuyện gì của ai mình cũng biết, mình cũng xen vô hết, mình nói mình tu vô vi chỗ nào? Chuyện ngoài tai mình không bỏ ngoài tai, mình cứ đem vô tâm hết, người ta nói gì tiếng rồi mình cũng đem vô tâm hết. Người tu vô vi thiệt á, nghe nó nói xấu là bỏ không thèm nghe, chuyện có như không có. Còn người mà không tu túng được, nghe người ta nói xấu mình hỏi tiếp nó nói gì vậy? Thấy không? Cái đó đâu phải người tu vô vi. Đi để nói thì kệ, nó nói bậy bạ cho nó. Dạ. Đó
là
vô vi. Vô vi mà mình ta mới nghe, mình ta nói xấu, mình ta hỏi tiếp nó nói gì, nó hết cho tôi nghe coi. Nào nói gì? Nào nói gì?
Như bạn nói này con thấy hơi nhột.
Đó sự thật.
Một sự nhột không hề nhẹ.
Đó sự thật như vậy. Cái chuyện đệ nó là như vậy. Sự thật nó như vậy. Mình phải biết. Mình là phải người tu vô vi không? Hay là mình chỉ thiệt thôi?
Dạ.
Yeah. Người tu vô vi khác là còn người thiền pháp vô vi khác.
Đúng là không nghe thì không biết, thì nghe rồi thấy xấu hổ quá chú Bảo.
Đó, mình phải thấy vậy mình mới sửa được. Còn nếu mà mình cứ tưởng mình là người tu vô vi không, mà mình không có gì vô vi hết trơn, mình không có đi đúng cái đường lối tu vô vi, thì mình cứ tưởng mình là người tu vô vi là mình tự gạt mình á. Ra mình tới đây mình nghe cái sự thật để mình thấy rõ à, mình muốn tu vô vi là mình phải làm sao đúng cái đường lối của vô vi. 10 điều thực hành tâm đạo của thầy mình làm đúng, mình không có làm chuyện những chuyện không cần thiết, những cái chuyện không cần thiết là nãy giờ chuyện đó mình đã đem ra những cái ví dụ, những chuyện không cần thiết mà nó chỉ tạo động cho cái tâm của mình không, tâm tạo động là vậy, mình tâm mình nó không có được yên mà mình còn tạo cho nó động thêm nữa, mình nghe người ta nói chuyện về mình đó là bây giờ cái rác rưởi mình đọc cái men mình nó thấy nó nói chuyện bậy bạ là biết cái luồng điển này là luồng điển trượt, mất quân bình, bỏ thùng rác, khỏi cần đọc tiếp. Mình đọc cái đầu mail là mình biết là cái này là cái luồng điển mất quân bình, khỏi cần trả lời, khỏi cần nhớ, cho vô thùng rác. Thấy không? Còn đừng ráng đọc hết nha. Nhiều khi người ta chửi mình mà ráng đọc tới cuối coi nó chửi cái gì đó là cái đó là dại đó.
Vậy luôn hả chú Bảo?
Cái đó là dại lắm á. Đó là nó đã bị trượt rồi, mình hít rước cái trượt nó vô, nó trượt nó mới nói bậy bạ. Người thanh đâu có bao giờ nói bậy bạ, người thanh đâu có bao giờ chửi ai. Cái đó là cái luồng điển trượt. Mình thấy đó, coi cái đó cũng như rác gì, đọc mấy câu đầu để biết cho vô thùng rác. Không để gạt nó hoàng bên chỗ rác rưới để chỗ khác chơi. Đúng không? Bây giờ hàng nào rác rưới nó cũng tới, mình cũng ôm nó vô là chết rồi. Sao mình thanh nhẹ được? Đời nào mình mới thanh nhẹ? Mình tu mình tìm sự thanh nhẹ chứ đâu phải tìm rác.
Dạ.
Thành ra mình phải biết phân minh đại đạo là vậy đó. Phân thanh rõ cái chuyện nào đúng, chuyện nào sai, chuyện gì cần làm, chuyện gì chuyện nào không nên làm mình mới tu được.
Dạ. Yeah. Con thấy nãy giờ chú. Dạ, con thấy nãy giờ chú Bảo nói mấy cái sai trái là cái nào cũng có con trong đó hết đó chú Bảo.
Thì mình thấy được là, mình thấy được là phước rồi. Hồi đó giờ không ai nói cho mình nghe, mình không thấy được. Bây giờ mình nghe được, bữa nay mình nghe được, bữa ăn bữa nay cũng no.
Dạ.
Thấy không?
Dạ, cảm ơn chú Bảo.
Còn hơn là mình ngồi tu mấy năm mà mình không thấy cái đó.
Thật quá chứ không. Đúng.
Thấy không? Thảo bỏ thôi. bỏ đi mấy tháng rồi đâu có được nghe cái này nữa.
Dạ. Đi lang thang á chứ.
Đi lang thang á, phải biết ở lại thì học được biết bao nhiêu chuyện từ đó tới giờ rồi, đâu phải mới bữa nay mới học đâu.
Dạ chắc là cũng cần sự đụng chạm.
Cũng phải tha đời để cho nó thấm thía rồi trở lại nó thấm hơn. Ông trời ông sắp cũng hay lắm, ông cho mình đi một vòng như thế là mình trở lại rồi mình mới thấy thấm hơn, chứ mình ở lại nhiều khi mình chán không. Cho mình ra đời mình thấy cái cảnh đời nó như vậy, rồi mình trở lại mình thấy đạo nó như vậy, rồi mình thấy cái nào quý.
Đúng rồi.
Bây giờ mình biết nó quý rồi mình đâu có bỏ nó nữa.
Có những cái mình cảm thấy mình chưa thật sự dứt khoát là nó chỉ kéo mình ghê lắm.
Chỉ
một nhỏ thôi mà mình cứ đi theo nó hoài.
Đó là tại vì mình thiếu niệm Phật là vậy đó. Thiếu niệm Phật thì cái đám này ở bên trong nó nặng lắm, nó kéo mình giữ, nó nhắc mình hoài. Cái chuyện mình muốn quên mà nó không quên, nó nhắc. Lâu lâu nó rảnh nó nhắc lại. Mà nó nhắc riết là mình khùng luôn. Nó nhắc riết là mình phải theo nó luôn. Thành ra bắt tụi nó niệm Phật để cho khi mình nói một tiếng là nó nghe, nó không có được quyền nhắc nữa. Cái tụi này nó ghê lắm, nó nhắc mình tưởng mình, nhưng thiệt ra tụi nó nhắc. Bây giờ cái chuyện giận ai, ghét ai là mình mới hơi bỏ qua đi quên đi. Quên chút nó nhắc lại. Đó, nó chơi xấu vậy đó. Nhắc nữa. Nguy hiểm là cái nhắc á. Tụi nó trong nó nhắc á, mấy tụi đó là nguy hiểm lắm. Nó làm cho mình động loạn này, làm cho mình trì trệ này, làm cho mình không có thăng hoa nổi là vậy. Không có lên nổi. Vừa mới bò lên, nó kéo xuống lại, nó nhắc nữa. Nhắc những cái chuyện nặng trược xấu xa.
Dạ, thật. Lúc nào nó cũng có những cái lý lẽ của nó hết đó.
Đó, thành ra nó ma giáo, nó lường gạt, nó xảo trá là vậy đó. Tụi nó, cái gốc của nó là vậy đó. Mà bây giờ mình không có điêu luyện nó bằng cái niệm Phật để nâng cao cái trình độ của nó lên để mình giảng đạo cho nó hiểu á. Thì nó cứ trì kép mình hoài thôi à.
Dạ. Yeah.
Ra mình bây giờ mình tìm hiểu. Mình thấy rõ cái đường lối phải đi như thế nào rồi. Bây giờ chỉ có mình cố gắng thực hành mỗi ngày đầu tư vô. Ráng niệm 5 phút cho nó đàng hoàng, không có bị trì kéo nữa. Mình điêu luyện nó riết thì nó cũng quen. Hồi đó mình điêu luyện nó tầm 7, tầm 3 cũng dễ. Mà bây giờ mình điêu luyện nó vô thì cũng phải mất nhiều thời gian chút xíu. Tại mình điêu luyện nó 7, 3 cũng mấy chục năm rồi. Bây giờ muốn điêu luyện nó vô con đường tốt thì cũng phải mất thời gian. Thì cái cố gắng đi, nhẫn, học nhẫn đi 5 phút. Mình cho nó coi, nó mỗi ngày gom bẻ cái gom ý nó lại. Gom nó lại cho nó gia tăng cái chấn động lực của nó lên, để cho nó đừng có tâm tối nữa. Nó tâm tối nhiều chừng nào thì mình khổ chừng nấy. Sống yeah. sống chung một nhà mà đâu có tách rời ra được.
Yeah.
Đó thì bây giờ ráng hiểu được đạo rồi đừng có bỏ đạo. Khổ nhất là mình biết được con đường đạo mà mình bỏ đạo tại vì mình không hiểu. Không có ai phân tách cho mình hiểu, mình bỏ đạo uổng lắm. Không phải dễ có một cái xác người mà không phải dễ gặp được một cái pháp. Mà gặp được cái chân pháp mà bỏ rất là uổng. Uổng một kiếp người chứ không gì, một kiếp người chứ không phải là uổng một năm, là kiếp sau trở lại không biết gì. Còn có cái duyên gặp được cái pháp gì vậy không, mà không biết có được làm người không nữa, mình cũng không chắc. Không phải đơn giản đâu, ông trời không cho mình cái xác hoài. Thành ra thầy Phật có nói là nhân thân nan đắc là gì, khó lắm mới có được cái xác làm người, khó khăn lắm. điều kiện là cũng khó khăn lắm, mình có dinh thạnh lắm mình mới được làm con người. Mà con người mà gặp pháp, trên thế gian này bao nhiêu người gặp được chân pháp, đâu có nhiều, đâu có nhiều. Mà mình gặp rồi mà mình bỏ là uổng lắm, uổng thiệt là uổng. Nhìn những người đã vô vi rồi mà không đi tới nơi tới chốn, uổng, thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà sao bây giờ, không có duyên để hiểu rõ cái căn bản của cái pháp của mình như thế nào, mà cái quý của nó như chỗ nào, dễ bỏ lắm, bỏ thì uổng lắm.
Yeah.
Bữa nay cái duyên may mà mình gặp được á, mình phải nắm, mình không có quyền bỏ nó, mình nắm để mình hiểu rõ là không bao giờ mình bỏ nó nữa. Cái đó là cuộc sống của mình, là cái sự tiến hóa của mình, không bao giờ bỏ nó. Mình không bao giờ mình bỏ mình, mình những người thông minh, mình biết thương mình đâu có bao giờ bỏ phần hồn của mình.
Hôm rồi á chú Bảo, con có gặp một cái cô bé kia là nói chuyện, tức là con không hề nói là con tu vô vi gì hết. Thì tự nhiên cô bé đó ngồi kể chuyện một hồi thì cô ấy tâm sự là ba mẹ cô bé tu vô vi. Nhưng mà cô bé lại đi đi tu những cái đạo khác á chú Bảo. Giống như là đi tu cái pháp gì mà chữa bệnh rồi uống nước này kia của người ta đó. Rồi bây giờ hay cảm thấy mệt mỏi này kia nọ, xong rồi con mới nói là trời ơi sao mà hữu duyên dữ vậy, tại vì là giống như là chị cũng tu vô vi nè. Nó là tại sao ba mẹ em tu vô vi mà sao em sinh ra trong một cái nôi chánh pháp như vậy mà sao em không tu. Thì nó mới kể là từ nhỏ là ba mẹ em đã dạy cho em soi hồn, pháp luân rồi các pháp đầy đủ, niệm Phật hết rồi, mà em không có phục, em không có phục ba mẹ em. Tại vì em thấy ba mẹ em ở nhà nói chuyện với nhau toàn là nói xấu bạn đạo này bạn đạo kia, rồi còn cãi nhau hoài á. Tự nhiên em có cảm giác em rất là thành kiến về vô vi á, cho nên là em tự em đi tầm đạo. Thành ra là đi tầm đạo nào mà người ta cho uống nước gì gì đó, rồi bây giờ hay bị nhức đầu rồi này kia đó, thì con mới nói với lại em đó là thôi bây giờ em vô vi là một chánh pháp, mà em may mắn sinh ra trong một gia đình mà cả ba lẫn mẹ là tu vô vi từ hồi trẻ, thì đó là một may mắn rất lớn đó. Thì em quay trở lại em tu đi, tại vì pháp á, người truyền pháp không sai, nhưng mà cái người thực hành họ hiểu như thế nào là tùy cái trình độ của họ thôi. Mình là thế hệ trẻ, mình biết tự tìm tòi, mình lên mạng mình học hỏi, và mình theo cái pháp mình thực hành, là mình có đường lối của mình, đâu có nhất thiết là cái người đó như vậy là mình phải như vậy đâu. Ví dụ như người đó họ còn những cái tánh tình hay là những vấn đề gì đó là chuyện của họ. Còn cái việc của mình là mình gặp pháp và mình thực hành, mình kiểm chứng, mình không có đi đây đó để mà mình nhờ cái tha lực gì đó, rồi cuối cùng mình rước cái bệnh vô người mình á. Và tự nhiên hữu duyên gặp một người như vậy á chú Bảo. Lạ vậy đó.
Rồi nói sao?
Thì em nó nói là tự nhiên em nghe chị nói em thấy thức tâm quá, em sẽ về em tu vô vi lại. Bảo là ở nhà ba mẹ mở băng suốt à, mà nghe là bực trong người, tại vì kiểu như không phục.
Không phục là tại vì mình muốn tu thì mình phải tu, cũng như nãy giờ mình nói, mình tu làm sao mình là người tu vô vi, mình mới có cái từ quan, mình mới ảnh hưởng được người khác. Còn bây giờ mình tu, mình chỉ cứ ngồi thiền không, mà ban ngày mình không có cái gì mà mình làm đúng theo vô vi, làm sao mình có cái từ quan mình ảnh hưởng người khác. Mình đâu có sửa mình đâu mà mình ảnh hưởng người khác. Tu vi là sửa mình để ảnh hưởng người khác, mà tu mình không biết sửa mình làm sao ảnh hưởng người khác. Bằng chứng là thấy rõ ràng. Ngay cha mẹ mà không ảnh hưởng được con, nghĩa là mình không có tạo được cái từ quan mà để ảnh hưởng được con mình nó sống trong chung nhà đó, là biết là mình tu không có đúng đường, chỉ có mang tiếng tu vô vi thôi. Chứ mình đi vô vi mai mốt mình qua bên kia đó, mình gặp thầy mình nói con tu vô vi, nhiều khi thầy nói thầy đó, thầy nói nhiều khi tu không đàng hoàng đó, thầy chỉ liếc cái rồi thầy bỏ thầy đi thôi à.
Dạ.
Yeah. Đâu phải
con tội, con thấy bé đó tội lắm, kiểu như là bé đó bảo là em lang thang đi tầm đạo khắp nơi luôn á chị, em tìm đây tìm đó. Mà mình thấy đáng tiếc là sinh ra ngay trong một ngôi nhà vô vi luôn.
Nhưng mà cái vô phước là tại vì ngay cái pháp đó nó tưởng còn những cái pháp khác hay hơn. Tại vì cái pháp này mà làm cho cha mẹ nó như vậy thì nó thấy không có gì hay hết. Thì tại vì không có ai cắt nghĩa cho rõ. Cái quan trọng là mấy người mới vô là phải được nghe những cái căn bản về vô vi để hiểu rõ cái vô vi là cái gì, mà tu vô vi làm sao. Thì lúc đó người ta mới là cái phước. Chứ bây giờ mà thấy cái pháp không thì đâu có phải là phước, đâu có hiểu gì đâu. Mấy người gặp pháp vô vi mà chỉ đưa cho cái pháp vậy thôi, rồi không có cắt nghĩa gì hết trơn, làm sao tu. Mình tu ở đây là cũng nhờ thầy giảng, nhưng mình nghe nhiều mình mới thức tâm nhé. Nếu mình thôi thảy cho mình cái pháp vậy thôi, về nhà làm gì làm đi, mình đâu có tu được. Mình phải có chút căn bản pháp lý chứ. Mình phải hiểu cho đúng, chứ hiểu sai thì cũng không dắt người ta đi đâu được. Và cái pháp chỉ nhiều khi chỉ cũng sai nữa. Mình hành sai làm sao mình chỉ cho người ta đúng được. Tại mình không có nghiên cứu làm sao mình làm đúng. Mình không làm đúng làm sao mình chỉ cho người ta làm đúng được. Thì rốt cuộc tội nghiệp cho những người kế tiếp. Thầy nói tu để cho người kế tiếp được tu. Mình tu không có đàng hoàng, người kế tiếp đâu có được tu. Bằng chứng đó.
Dạ, đúng rồi.
Cái đó là bằng chứng đó.
Bé nó còn nhỏ lắm, cỡ tầm 20-21 tuổi thôi. Thấy rồi.
Cũng có phước mà cũng thiếu phước, là do đó không có được gặp người chỉ dẫn cho đàng hoàng.
Dạ.
Thì nếu mà nó có tâm thì bề trên cũng độ cho nó, có ngày nó cũng nghe được những cái chân lý để nó thức tâm.
Yeah.
Rồi các bạn còn gì hỏi nữa không? Hết giờ rồi.
Hôm nay buổi học tuyệt vời quá chú Bảo ạ.
Những bài học thực tế của Thảo đưa ra mà không hay sao được.
như con là mới thực hành tu, lúc mới thực hành tu vô vi ấy, thì cũng thấy nó nhiều khó khăn lắm. Bởi vì tất cả xung quanh chỗ con là chỉ có một mình con tu thôi. Tất cả mọi người trong họ nội họ ngoại, tất cả mọi người xung quanh con hầu như không có bạn ai tu, chỉ có một mình con. Thì nói thật là lúc con mới tu nó rất là khó, bởi vì con không biết hỏi ai. Con đã từng phải đi từ Bắc vào trong Nam á, để đi tìm cái con đường giải nghĩa về vô vi. Nhưng mà đến khi mà con vào trong Nam rồi á, thì mọi người cũng không thể tìm câu trả lời được, bởi vì tất cả mọi người chỉ nói câu là hãy về hành pháp đi. Nhưng mà cái hành pháp con không hiểu là tại sao lại nói là pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Mình thực hành cái pháp đó thì tại sao mình dùng cái soi hồn mình lại để làm gì, và tại sao mình làm pháp luân để chứa minh để làm gì. Trước đó thì con cũng có niệm Phật rồi, và con cũng thấy được rằng con cũng dùng cái niệm Phật để con chữa được bệnh cho con rồi, nó tự khỏi mà. Nhưng cái lúc mà để con tìm hiểu cái pháp vô vi thực sự là nó cực kỳ khó, bởi vì là con không biết phải hỏi ai, cũng không phải, đến khi mà con vào trong Nam rồi con hỏi mà cũng chưa thể trả lời được. Mà trong đó còn đuổi con đi ra, có nghĩa là không cho cái con để có một con đường để mà con tìm hiểu cái pháp tu á. Sau đó thì con đi từ Nam trở về Bắc. Thì nói chung lúc đó là cái thời gian mà nó rất là khủng hoảng, bởi vì bản thân con là đứng giữa cái con đường là vừa khao khát muốn tìm con đường tu, nhưng mà không thể tìm được với ai, bởi vì tất cả mọi người đều không có ai tu. Xung quanh con cũng không có ai tu, gia đình con cũng không có ai tu, họ hàng cũng không ai tu, bạn bè cũng không có ai tu, tất cả đều chỉ có một mình. Cho đến khi mà con gặp anh Giang Thanh á, và con gặp chú Bảo, thì lúc đó là con chỉ muốn trình bày được những cái tâm tư của con đi ra, để con muốn hiểu về cái pháp lý, nhưng con không biết hỏi như thế nào. Cho đến khi mà chú nói con á, thì bắt đầu con mới thức tỉnh dần, bắt đầu con nghiên cứu vào trong cái, mỗi ngày con dành thời gian của con rất là nhiều để con nghe băng của thầy, và con chép lại những cái lời của thầy, và thực hành á, thì con thấy đúng là mình cũng có cái may mắn là bởi vì trong khi mà ở trong Nam á, mọi người đuổi con về Bắc, có nghĩa là không cho con đó, bởi vì tất cả trong đó đều là đi về trong con đường của y đạo, mà mục tiêu của con là tìm được một phương pháp để mình thực hành để tự cứu cho chính mình, cũng như là cho gia đình và trong cái tiểu huyền nhà con. Thì đến khi mà con gặp, con nghĩ là cái duyên trời cũng cho con cái cơ hội để mà gặp anh Giang Thanh và cả chú Bảo nữa, thì cũng là cái cơ hội để mà con thức tỉnh dần, và con đi đúng là cái con đường nghiên cứu và cái câu chánh pháp của thầy á. Trước đó thì con cũng có gặp qua về bên chú bá đó, nhưng mà bên đó thì con cũng tham gia các khóa học ở bên đó trước khi con tham gia khóa học ở bên bên của chú Bảo, thì là cũng nghe mọi người nói, nhưng mà con không tìm được cái chân lý mà những cái mà con đường mà trong cái khóa học của chú bá đó, bởi vì con thấy là nó đều nói về những cái huyền diệu. Mà trong khi đó là con chưa hề tu được một cái gì, thì những cái đó con thấy nó không đáng tin lắm. Và đều nói về cái phương pháp của xuất hồn, nhưng mà cái trình độ của con chưa đạt đến, thì con thấy là mình nếu mà mình cứ tham gia vào như vậy thì nó sẽ làm cho mình hư, và nó làm cho mình giống như là mình đã ngu rồi thì càng đi vào sự u tối hơn á. Thế là con thấy được là những người mà mới vào tu á, thực sự là rất là khó, rất là khổ, bởi vì nếu như mà không có những người mà xung quanh á, mà chia sẻ và hướng dẫn, cũng giống như là dìu dắt, cũng như là nhắc nhở hoặc là mắng chửi á, để cho mà thức tỉnh dần á, thì nó rất là khổ, bởi vì chỉ nhìn xung quanh á, thì sẽ thấy là tất cả nó đều là sự động loạn á. Dạ, con xin hết ạ.
Cảm ơn Nga đã chia sẻ kinh nghiệm tu học. Thì thôi, bây giờ cũng đã hết giờ, là hy vọng các bạn...
Chú ơi, chú, à. Chú, con Nga ở Hà Nội ạ. À?
Yeah.
Con có một vấn đề nhỏ con muốn hỏi chú cũng như là trao đổi với bạn đạo ấy. Tức là trong quá trình tu tập vô vi thì con cũng cố gắng hết sức, nhưng mà đôi lúc cũng có một số những cái lúc mà mình sai lầm do cái lục căn lục trần của mình nó kiểu nó rủ rê, nó được phỉnh mình bị những một số cái sai lầm đáng trách ấy, thì bây giờ khi mà mình thức tỉnh ấy, mà mình rốt ráo mình tu vô vi ấy, thì mình cũng sẽ được hóa giải được một phần của cái lỗi lầm đấy, hoặc là có thể hóa giải được, đúng không chú?
Thì mình tâm tối mình sai lầm á, tại vì mình tâm tối mà bây giờ mình trở về sáng suốt á, thì nó sẽ hóa giải thôi.
Dạ vâng.
Mình tâm tối mình mới làm bậy, mà bây giờ mình biết trở, mình biết mình quay đầu trở về thức tâm để quay trở về cái sự sáng suốt, là mình đi lên thì nó sẽ giải hết thôi.
Dạ vâng.
Mình phải cố gắng nhiều hơn để giải những cái gì sai lầm mình, ai là không phạm tội, ai cũng có tội mới có mặt ở thế gian này. Mình không có tội mình không có mặt ở thế gian này, thì ai cũng có tội hết trơn. Bây giờ mình phải lo giải chừng nào tốt chừng đấy, và đừng có phạm thêm tội mới nữa.
Mình ra ráng, cảm ơn chú ạ.
Mình phải ráng tu để trở về sự sáng suốt, để đừng có tái phạm và đừng để làm thêm những cái tội lỗi nữa, là con đường mình đang đi tìm đây nè. Tu là như vậy đó.
Cảm ơn chú.
Rồi thôi, hẹn tuần sau gặp.
Cảm ơn chú ạ.
Tuần sau gặp lại các bạn nha, ráng tu tuần sau gặp lại nha.
Chào tất cả.
Anh Bảo, xin chào tất cả mọi người.
Chào
tất cả mọi người.
Chào chú, chào anh chị, cô chú bạn đạo.
Chào anh Bảo nha. Chào anh Dương
Thanh và quý bạn đạo. Chào tất cả các bạn đạo nha. Chào anh Bảo.
Chào anh Hải Phong. Chào Ngọc Bích. Chào anh Sợi.
Chào Nga.
Chào Bình Dương.
Chào Sợi nhá. Không biết chào.
Chào
Sản nha. Chào Thu Nga. Thu Nga nhá.
Chào nhá. Tối hẹn tối lên.
Đến chơi đi tình.
Trung thiệt nhá.
Chào tí nha.
Ok.
Chào.
Dạ. Em chào. Chào
anh Sợi. Anh Sợi là anh giảng là một hả?
Dạ, khác.
Anh Sợi khác, anh giảng khác.
Anh Sợi ở Bắc Ninh nhưng mà Hải Phòng.
Anh Sợi là ở Bắc Ninh.
Bắc Ninh. Vâng.
Còn anh giảng là...
Quê hương quan họ Hải Phòng.
Hải Phòng ạ. Giảng Hải Phòng ạ.
Hải Phòng mặn mòi nước biển.
Rồi,
tốt nhất đấy.
Chào chào các bạn nha, tuần sau gặp lại nha.
Rồi, chào anh Dũng nha.
Rồi, chào Minh Bảo nha.
Rồi, chào chị Giang An.
Rồi, ok.